A. Tô Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, vội vàng cùng sau lưng Tần Tu. Trong lúc đó, ba người không ngạc nhiên chút nào tại du khách bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Và, người nam kia rất đẹp tở trai a. Thật. Còn mặc cổ trang, hắn là tới quay điện ảnh sao? Không biết, không nghe nói qua có hạng này diễn viên a. Chờ một chút. Các ngươi mau nhìn phía sau hắn hai nữ hải, quá đẹp a. Ta thiên đâu, cái này là chân thật tồn tại sao? Tiên nữ. Tiên nữ. Đối với cái này, Tần Tu chẳng quan tâm, rất nhanh liền xuyên qua dày đặc đám người, đi vào một chỗ yên lặng địa phương, cuối cùng có đầu sơn động, không biết thông hướng nơi nào. Dừng lại. Lúc này, hai tên cầm trong tay gậy gỗ đạo sĩ đột nhiên tiến lên ngăn lại ba người. Tần Tu không nói gì, trực tiếp lấy ra ba tấm thư mời. Nhìn thấy thư mời, hai người con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, lập tức tránh ra, mời đến. Người khác có lẽ không rõ ràng, bọn hắn thân là núi võ đang đệ tử sao hội không rõ. Cái kia ba tấm thư mời đại biểu cho cao cấp nhất khách quý, cho đến trước mắt, hai người cũng chỉ gặp một lần mà thôi. Thu hồi thư mời, Tần Tu ba người vừa đi ra không bao xa, hai tên đạo sĩ lại cản kế tiếp nam tử. Dừng lại, nơi này không cho phép tiến vào. Bằng cái gì? Nam tử chỉ vào Tần Tu ba người nói, bọn hắn tại sao có thể đi vào? Bọn hắn là núi võ đang quý khách. Hai tên đạo sĩ không vui không buồn, giải thích nói. Quý khách? Cái gì quý khách? Nam tử cười nhạt. Không phải là làm cái gì nhận không ra người sự tình a? Làm càn. Trong đó một tên đạo sĩ giận dữ, trong tay gậy gỗ chấn động, lập tức tại bàn đá xanh bên trên lưu lại thật sâu vết lõm. Đừng nhìn hai người chỉ là phụ trách canh cô NG, nhưng là luyện khí cảnh 10 tầng cấp bậc tu tiên giả, công kích không thua gì phổ thông đạn tháo, muốn giết nam tử đơn giản dễ như trở bàn tay. Thấy thế, nam tử sắc mặt biến đổi lớn, la lớn, làm sao? Muốn đánh người sao? Đánh người a, đánh người a. Núi võ đang đạo sĩ đánh người rồi y. Mặc dù nơi này tương đối yên lặng, nhưng nam tử lớn như thế gọi, vẫn là đưa tới không ít người, có mấy cái không rõ tình huống du khách càng là nghĩa chính ngôn từ phụ họa theo đuôi, lấy điện thoại di động ra quay chụp, chuẩn bị phát đến trên mạng khiển trách. Hừ, gia hỏa này thật không biết xấu hổ, vụng trộm theo dõi chúng ta một đường, còn muốn tiến đến. Tô Nguyệt Nhi lạnh lùng nói. Tô Nguyệt Nhi xác thực không có nói sai, nam tử vừa mới ở phía sau theo dõi bọn hắn một đường. Hiển nhiên lo nở dê mang ý đồ xấu. Nguyên bản Tần Tu coi là bị ngăn lại về sau, nam tử liền hội biết khó mà lui, kết quả không nghĩ tới thế mà na ho lên. Thở dài, Tần Tu lười nhác nhiều lời, thế là tiện tay mất đi cái pháp thuật đi qua. Ông! Trong chốc lát, chung quanh du khách cùng nam tử toàn bộ bị dừng lại tại chỗ thanh trừ ký ức, sau đó gãi đầu một cái, không hiểu ra sao ca rời đi, lưu lại một mặt ngộng bức hai tên đạo sĩ, không rõ phát sinh cái gì. Bọn hắn thế nào? Không biết. Đi vào sơn động, bên trong có chút sáng tỏ, trên vách đá điêu khắc rất nhiều đê giai tu tiên công pháp nhập môn cùng kỳ kỳ quái quái đồ án, lúc trước Trương Tam Phong liền là ở chỗ này lĩnh hội, mới bước vào tu tiên đạo lộ. Về phần những công pháp này cùng đồ án, là Tần Tu đã từng du lịch sông núi lúc nào cũng khắc xuống. Nói một cách khác, Trương Tam Phong có thể trở thành tu tiên giả, cuối cùng độ kiếp phi thăng, đều là bởi vì Tần Tu. Theo Tần Tu ba người không ngừng xâm nhập, linh khí nồng nặc vào tới, lập tức không gian có chút vặn mẹo. Lại rất nhanh khôi phục, ngay sau đó một cái hoàn toàn mới thế giới xuất hiện tại ba người trước mặt. Nơi này chính là núi võ đang bí cảnh. Tô Nguyệt Nhi nhìn chung quanh, tràn ngập hiếu kỳ. So sánh vàng son lộng lẫy Nam Hải Lam gia, núi võ đang bí cảnh muốn mộc mạc rất nhiều, ngoại trừ mấy tòa chủ phong bên trên có cung điện bên ngoài, khu vực khác phần lớn là nhà ngói cùng lầu cát, nhưng phạm vi phải lớn nhiều, với lại khắp nơi đều có trận pháp, vị trí trung tâm nhất còn có một cái đường kính 100m, thái cực cùng một vị lao giả pho tượng. Không cần nghĩ cũng biết, pho tượng khẳng định là Trương Tam Phong. Hoan nghênh ba vị, xin lấy ra các ngươi thư mời, chúng ta hội mang ngài đi nghỉ trước. Bên cạnh núi võ đang đệ tử không người nói ra. Lời còn chưa dứt, sau lưng không gian lần nữa vặn mẹo, đi ra một cái cô gái tóc ngắn, có hai cái lông xù lỗ tai dài, dung mạo thượng thừa, có chút đáng yêu, rất rõ ràng là yêu tu. Chờ ta một chút ta, Cẩm Nguyên muội muội. Sau một khắc, lại một đạo bóng dáng đi ra, lần này là cái mặc thời trang. Ta mới nói thật nhiều lượn, không muốn đi theo ta, còn có, đừng cứ gọi ta Cẩm Nguyên muội muội. Nữ tử chân mày cau lại, không vui nói. Thật tốt tốt, Cẩm Nguyên, ta sai rồi, ngươi khác sinh khí. Thanh niên hèn mọn xin lỗi. Cẩm Nguyên muội muội. Cẩm Nguyên tiên tử. Chẳng lẽ, Tần Tu nhìn về phía thanh niên, nếu không có gì ngoài ý muốn, người thanh niên này hẳn là thần châu tu tiên đại lao nói chuyện phiếm bảy mem mới thẩm sách văn A. Ai, quả nhiên là cái liếm cho A. Cùng lúc đó. Thanh niên vậy phát hiện Tần Tu đám người, nhất thời mặt mo trứng hồng, xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn gần nhất vư a xuất quan, tiếp vào núi Võ Đang Mơ Y, trước tới tham gia tu tiên thịnh hội, trên đường trùng hợp gặp Cẩm Nguyên tiên tử, thế là liền một đường theo tới núi Võ Đang. Hai vị, xin lấy ra các người thư mời. Nhưng mà núi Võ Đang đệ tử lại phảng phất cái gì cũng không thấy, bình tĩnh nói. A. Thanh niên mãnh liệt mà thức tỉnh, liền vội vàng lấy ra mình thư mời. Thẩm Sách Văn mặc dù bỏ bê tu luyện, dẫn đến nay dừng lại tại Nguyên Anh Kỳ, nhưng có thể đi vào Thần Châu tu tiên đại lão nói chuyện phía mời, tại đại tân sinh bên trong tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không vậy sẽ không thu được núi Võ Đang mời. Một bên khác, nữ tử vậy lấy ra bản thân thư mời, Tần Tu lúc này mới ý thức được, mình thư mời cùng bọn hắn không giống nhau dạng. Hai vị, xin mời đi theo ta. Trong đó một tên núi Võ Đang đệ tử dẫn nữ tử cùng Thẩm Sách Văn đi xa. Ba vị, xin lấy ra các ngươi thư mời. Bên cạnh núi Võ Đang đệ tử nhắc nhở. Nghe vậy, Thần Tu kịp phản ứng, lấy ra thư mời. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy Tần Tu thư mời, bên cạnh núi Võ Đang đệ tử đều là con ngươi co rút nhanh, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiền bối, mời tới bên này. Chương 81, ngươi đây là đang phỉ báng ta. Hít một hơi thật sâu, cầm đầu núi Võ Đang đệ tử lập tức cưỡng ép ổn định tâm thần, cung kính nói. Tiền bối, mời tới bên này. Phải biết, tại núi Võ Đang, chỉ có nhất lưu thế lực thủ lĩnh mới có tư cách thu được loại này thư mời. Nói một cách khác, trước mắt vị này tuấn mỹ vô cùng nam tử ít nhất là tôn phản hư kỳ đại năng. Mặc dù Tần Tu toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, thấy thế nào đều không giống như là phản hư kỳ đại năng, nhưng đã có thể xuất ra loại kia thư mời, khẳng định không phải người bình thường, cho nên tên này núi Võ Đang đệ tử không dám có chút lười biếng. Mà tại núi Võ Đang đệ tử dẫn đầu dưới, Tần Tu ba người rất mau tới đến một cái tinh xảo bên ngoài đình viện, chung quanh chim hót hoa nở, mọc đầy các loại linh thực, mặc dù đều là cấp thấp nhất phẩm chất, nhưng phi thường xinh đẹp, trừ cái đó ra, cách đó không xa còn có đầu dòng suối nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong du động tôm cá. Đáng nhắc tới là, cái này đình viện xây dựng ở một tòa linh khí nồng đậm trên ngọn núi lớn, khoảng cách núi Võ Đang chủ phong rất gần, hiển nhiên là chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách. Tiền bối, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi đựng sẽ bắt đầu về sau, ta hội đến đây thông chi. Dừng một chút, tên kia núi Võ Đang đệ tử lại chỉ vào trên cửa viện ngọc bài nói, có yêu cầu gì lời nói. Chỉ cần thôi động khối kia ngọc bài liền có thể. Minh bạch. Thần Tu khẽ gật đầu. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Nói xong, tên kia núi Võ Đang đệ tử cẩn thận từng ly từng tí lui ra phía sau, thẳng đến nhìn không thấy đình viện mới quay người rời đi. Nơi này hoàn cảnh không sai. Đưa mắt nhìn núi Võ Đang đi xa, Hoa Thanh Linh bước chân nhẹ nhàng, nâng lên một đóa tiên diễm đóa hoa đặt ở chóp mũi, cực kỳ là ưa thích, dù sao nàng là chỉ phí yêu. Xác thực có thể. Thần Tu đi vào đình viện, lấy điện thoại di động ra, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thần Châu tu tiên đại lao nói chuyện phiếm trong đám, ngoại trừ cái kia chút vừa vặn bế quan tồn tại bên ngoài, thành viên khác cơ hồ toàn bộ nhận được mơ y trước tới tham gia tu tiên thịnh hội, bao quát Chu Nho Mở Ninh Dạ cùng bốn vị nhân viên quản lý. Trong đó Băng Tôn Giả cùng Thanh Tôn Giả dẫn đầu đổi tới, Dược Tôn Giả cùng Lôi Tôn Giả thì trên đường, về phần Chu Nho Mở Ninh Dạ, không ai biết hắn ở đâu. Đồng nhiên, một cái tin bắn ra. Mem mới Thẩm Sách Văn, các vị tiền bối, ta cùng Cẩm Nguyên tiên tử đã đến. A, các ngươi ở nơi nào? Khi dạ cái thứ nhất nhảy ra hỏi thăm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tần Tu luôn cảm thấy gia hỏa này giống như 24 giờ tại tuyến, mỗi lần nói chuyện phiếm từ không vắng chỗ. Thái Vân Phong, phía tây. Không giống với Tần Tu chỗ ngọn núi, Thái Vân Phong thuộc về tương đối bên ngoài một ngọn núi, rất nhiều Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều được an bài ở nơi đó. Tốt, ta đi tìm các ngươi. Một lát sau, đan lão lên tiếng nói. Hoa, mấy chục năm không có tới, nơi này biến hóa thế mà lớn như vậy, kém chút không nhận ra được. Đúng vậy a, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng đi nhầm. Đại ớt chân nhân cảm khái. A, đại ớt, ngươi cũng tới. Đan lão kinh ngạc. Nói nhảm, bản đại gia thế nhưng là hóa thần cường giả. Đại ớt chân nhân ngạo nghễ. Chậc chậc chậc, đại nhị, ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ a. Đã lâu không gặp Bạch Nguyệt tiên tử cười nói. Nói bậy, ngươi đây là đang phỉ báng ta. Đại ớt chân nhân vội vàng phản bác. Khu khu, Bạch Nguyệt tiên tử, vừa rồi bên người đi theo cái luyện khí cảnh tu sĩ người là ngươi sao? Đan lão sạm mặt lại, đánh gãy đại ớt chân nhân. Là ta, cái kia luyện khí cảnh tu sĩ là đồ đệ của ta. Bạch Nguyệt tiên tử đáp, ta dẫn hắn đến thấy chút việc đời. Mọi người đều biết, đoạn thời gian trước Bạch Nguyệt tiên tử thu cái ngộ nhập Thần Châu tu tiên đại lão nói chuyện phía bầy đồ đệ, nickname Cửu Thứ Tuyệt, với lại thiên phú không tồi. Chỉ là tuổi tác có chút lớn, nghĩ không ra Bạch Nguyệt tiên tử coi trọng như vậy, trực tiếp mang đến nơi này. Thì ra là thế. Đan Lão giật mình. Các vị tiền bối tốt. Lúc này, Cửu Thứ Tuyệt ló đầu ra nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây cũng là hắn tiến bảy sau lần thứ nhất phát biểu, cũng là Thần Châu Tu Tiên Đại Lão nói chuyện phiếm trong đám một cái duy nhất thấp hơn Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Ha ha ha, thật tốt tu luyện. Đan Lão cười nói. Ân. Đàm đến nơi đây, trong đám đó lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lại sau một lúc lâu, khi Dạ phát tấm bản đồ phiến, là hắn cùng Thẩm Sách Văn cùng Cẩm Nguyên Tiên Tử chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh, khi Dạ con ngươi cùng đầu tóc đều là màu xanh lá, biểu lộ nhẹ nhõm, cười rất vui vẻ. Căn cứ Tần Tu hiểu do, khi Dạ bản danh Xà Quân, chính là Hy Dạ tộc thiên tài, mà Hy Dạ tộc đứng hàng nhị lưu thế lực, có hóa thần kỳ cường giả tọa chấn, hắn là theo chân trong tộc cường giả đến, cho nên không có bị an bài tại Thái Vân Phong. Ha ha ha, Thẩm huynh quả nhiên một điểm không thay đổi, Cẩm Nguyên Tiên Tử vẫn là như vậy xinh đẹp. Mẹ mới Thẩm Sách Văn. Cẩm Nguyên Tiên Tử. Không đợi hai người mở miệng, Xà Quân lại nói, đúng, thịnh hội chừng nào thì bắt đầu. Hẳn là buổi chiều A. Đan Lão trầm ngâm nói. Hắn thấy, tiên linh hội quán quán trưởng tuyệt đối là trận này thịnh hội trọng yếu nhất tân khách, chỉ cần quán trưởng không có tới, khẳng định sẽ không tùy tiện bắt đầu. Dù sao, cái gọi là tu tiên thịnh hội kỳ thật chính là vì chúc mừng Ô Đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo kỳ, chỉ bất quá đổi cái lý do mà thôi, nhưng sở hữu người đều hiểu điểm ấy. Ninh Dạ với tư cách đương thời người mạnh nhất, lại là tiên linh hội quán quán trưởng, khẳng định nhất định phải ở đây. Len keng. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Tu vạch ra bảy trò chuyện, thấy được Ninh Dạ tin tức. Lao Tần, núi võ đang tu tiên thịnh hội, ngươi đi sao? Ân, ta hiện tại đã tại núi võ đang bí cảnh bên trong. Thần Tu chi tiết nói. Cái gì, nhanh như vậy? Chờ hội, ta lập tức tới ngay. Vước xuống câu nói này, Ninh Dạ ảnh chân dung trực tiếp biến thành màu xám. Thu hồi điện thoại, Thần Tu duỗi lưng một cái nói, thật nhàm chán, ra ngoài đi một chút đi. Trước khi đến hắn liền đã nghỉ ngơi hai ngày, hiện tại vừa dễ dàng tham quan núi võ đang. Hoa Thanh Linh cùng Tâu Nguyệt Nhi thấy thế, lập tức theo ở phía sau, ba người đầu tiên là không vội không chậm ở trên ngọn núi tàn bộ, nhưng không bao lâu liền đi ra ngọn núi phạm vi. Giờ phút này, đại bộ phận tiếp vào mơ y tiên môn thế lực đều không khác mấy ngược lại đủ, cũng mang theo riêng phần mi nhờ trong môn đệ tử thiên tài, lệnh ưu tính bi cảnh dần dần náo nhiệt lên. Không thể không nói, núi võ đang bi cảnh bên trong mặc dù không giống Nam Hải làm ra như thế hoa lệ, nhưng cảnh sắc lại cực kỳ ưu mỹ, với lại sinh cơ bừng bừng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đáng yêu động vật nhỏ cùng linh thú, phảng phất thời kỳ thượng cổ. Tần Tu ba người một đường thưởng thức, lại không biết đưa tới ngồi ở phía xa trong thạch đỉnh tu sĩ chú ý. Ân, tốt cô gái xinh đẹp. Lời còn chưa dứt, một cái buộc tóc kim quan, mày kiếm mắt sáng nam tử thân hình lấp lóe, vượt qua 100m, ngăn ở Tâu Nguyệt Nhi trước mặt, vị tiên tử này, xin hỏi tên cứ gọi là gì, thuận tiện lưu cái phương thức liên là sao? Thật có lỗi, không tiện. Tâu Nguyệt Nhi không chút do dự cự tuyệt. Ách! Vì sao a? Thanh niên sững sờ, không nghĩ tới hội bị cự tuyệt, lúc này truy hỏi. Cùng lúc đó, bí cảnh cửa vào đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại linh lực ba động, không che giấu chút nào, trong nháy mắt dẫn động vô số người quan sát. Chương 82, Cửu Thứ Tuyệt. T, thật là khủng khiếp uy áp. Đây là... Ai tới? Không biết, liền xem như phản hư kỳ đại năng vậy không có đáng sợ như vậy a. Chẳng lẽ có người muốn tiến đánh núi võ đang? Mở cái gì nói đùa? Trong chốc lát, toàn bộ bí cảnh tu sĩ đều nhìn về phía lối vào, run lẩy bẩy. Tại cái kia cố linh lực trước mặt, bọn hắn tựa như không có ý nghĩa con kiến hôi, không nhịn được muốn quỳ xuống quỳ bái, vô luận là trúc cơ kim đan, vẫn là nguyên anh hóa thần, toàn bộ thể xác tinh thần chấn động, cảm thấy e ngại, thậm chí liền phản hư cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc là ai, mới có thể có được như thế uy áp mạnh mẽ? Không đợi đám người nghi do ràng, cái kia cố linh lực ba động đống nhiên thu liệm biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Ngay sau đó một đạo bóng dáng vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng tắp đáp xuống bí cảnh bên trong, mục tiêu phi thường rõ ràng. Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Không có. Đoán chừng là một vị nào đó ẩn thế đại năng. Lao Tần. Người tới cười chào hỏi, chính là vừa rồi trên điện thoại di động cùng Tần Tu nói chuyện phiếm tiên linh hội quán quán trưởng Ninh Dạ. Người tới rồi. Tần Tu kinh ngạc, không nghĩ tới Ninh Dạ nhanh như vậy đã đến. Ninh tiên sinh, Ninh quán trưởng tốt. Thấy thế, Hoa Thanh Linh cùng Tâu Nguyệt Nhi chắp tay hành lễ. Ha ha ha, các ngươi khỏe a? Ninh Dạ vui vẻ nói, cùng trước mấy ngày nhìn qua không có gì khác biệt. Ân, hắn là ai? Chú ý tới bên cạnh nam tử, Ninh Dạ nghi hoặc. Tại hạ Vô Nhai tiên môn đệ tử, Phùng Tử Chân. Đối mặt Ninh Dạ, nam tử vội vàng túi lầu xuống, cả cá nhân nơm nớp lo sợ, nơi nào còn có nửa điểm trước đó cao ngạo bộ dáng. Hắn mặc dù không có gặp qua Ninh Dạ, cũng không biết Ninh Dạ thân phận, nhưng lại không phải là đồ ngốc, trước đó cái kia cố uy áp rất rõ ràng đến từ Ninh Dạ, so sánh dưới, e là cho dù là sư phụ hắn, Vô Nhai Tiên Môn trưởng môn vậy không phải là đối thủ, Phùng Tử Chân có thể nào không sợ. Vô Nhai Tiên Môn. Ninh Dạ như có điều suy nghĩ, giật mình nói, nghĩ tới, cái kia xuống dốc nhị lưu thế lực. Phùng Tử Chân. Lao Tần, ngươi quen biết hắn. Ninh Dạ quay đầu nhìn về Tần Tu. Không biết. Tần Tu lắc đầu. Vậy hắn ở chỗ này làm gì? Nguyên bản Phùng Tử Chân là cùng theo sư phụ trước tới tham gia tu tiên thịnh hội, bởi vì nhàn đến phát chán, thế là tại trong thạch đỉnh cùng mấy vị bằng hữu nói chuyện phiếm, sau đó trong lúc vô tình thấy được qua đường Tâu Nguyệt Nhi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thế là liền trực tiếp xông lên đến bắt chuyện, mong muốn cái phương thức liên lạc. Hắn thấy, mình chính là Vô Nhai Tiên Môn đại sư huynh, đối phương khẳng định sẽ không cự tuyệt, kết quả người ta không chỉ có bị cự tuyệt, thế mà còn nhận biết cường đại như thế tồn tại. Ba người này đến cùng là ai? Vì sao từ trên người bọn họ không cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động? Thật có lỗi, ta nhận lầm người. Nuốt ngụm nước miếng, Phùng Tử Chân lập tức thức thời rời đi, sợ đợi tiếp nữa hội không cẩn thận chọc giận đến Ninh Dạ, bị một bàn tay chụp chết. Hắn đến cùng làm gì? Ninh Dạ im lặng. Không có cái gì. Tần Tu lười nhác truy cứu, nói tránh đi, Đường Bá Hổ bên kia thế nào? Nghe vậy, Ninh Dạ hào hứng tăng nhiều, cao hứng nói, quả nhiên không ra ngươi sở liệu. Nhìn thấy ngàn năm linh tiểu sau hắn trợn cả mắt lên, không chút do dự đáp ứng ta, bất quá có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thần Tu nhíu mày. Hắn có lòng tin tại ta độ kiếp trước khi phi thăng tiến giai hợp đạo kỳ, cho nên tạm thời không muốn rời đi băng hỏa ngục giam. Ninh Dạ thở dài. Dạng này a, như vậy tùy hắn a. Tần Tu biết, Đường Bá Hổ không phải đang khoác lác, hắn xác thực có thể tại trong vòng 20 năm tiến giai hợp đạo kỳ, với lại đáp ứng qua sự tình tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thật không có vấn đề sao? Ninh Dạ hơi có vẻ lo lắng, dù sao hắn cùng Đường Bá Hổ tiếp xúc ít. Yên tâm đi, không có vấn đề. Thần Tu ngôn từ chuẩn xác nói. Hai người lại trò chuyện chỉ chốc lát, sau đó tiếp tục tại bí cảnh bên trong đi dạo bắt đầu, bởi vì núi Võ đang cùng tiên linh hội quán giao hảo, Ninh Dạ từng đến qua mấy lần, cho nên đối với nơi này cơ hồ rõ như lòng bàn tay, mang theo Tần Tu đi rất nhiều thú vị địa phương. Quán trưởng. Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến, tràn ngập kinh ngạc. Ninh Dạ theo tiếng kêu nhìn lại, là cái mặc màu tuyết trắng quần trang nữ tử, mi tâm ở giữa có nguyệt nha đồ án, tinh khiết ưu nhã. Tại nữ tử bên người, còn đứng lấy một cái mi thanh mục tú thanh niên, rất là anh tuấn, đang tò mò quan sát đến chung quanh, mặt mũi tràn đầy kinh dị, nhưng tu vi chỉ có luyện khí cảnh 4 tầng, cùng nơi đây lộ ra không hợp nhau. Bạch Nguyệt tiên tử. Chần chờ nửa ngày, Ninh Dạ nhận ra đối phương. Tại tu tiên giới, Bạch Nguyệt tiên tử có không nhỏ uy danh. Nếu không vậy sẽ không bị mơ y tiến thần châu tu tiên đại lão. Bất quá Bạch Nguyệt tiên tử có thể danh chấn tu tiên giới, cũng không phải là đơn thuần bởi vì thực lực, mà là nàng hiếm thấy âm hệ công pháp. Mọi người đều biết, tu luyện khác biệt công pháp, hội có khác biệt thủ đoạn công kích, tỉ như lực sát thương mạnh nhất kiếm tu cùng lôi tu, lại hoặc là cái khác ngũ hành công pháp. Mà âm tu, thì cùng huyễn tu giống nhau là khó chơi nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc ở bên trong, vĩnh viễn ngủ say đi qua, có thể nói giết người ở vô hình. Bởi vậy xung đột lợi ích, không ai nguyện ý trêu chọc. Thật là quán trưởng. Nữ tử kinh hô, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Đã lâu không gặp. Ninh Dạ cười nói. Đã lâu không gặp. Đạt được xác nhận, Bạch Nguyệt tiên tử đại hỉ, cấp tốc đi tới, chỉ vào bên người thanh niên nói. Quán trưởng, đây là đệ tử ta, Hàn Tuyệt, nickname Cửu Thứ Tuyệt. Hắn vậy tại Thần Châu tu tiên đại lao nói chuyện phiếm trong đám, mau gọi quán trưởng. Quán trưởng tốt. Hàn Tuyệt nhu thuận hành lễ. Ninh Dạ mắt nhìn Hàn Tuyệt, nói, hắn liền là lão lôi mơ ý sai cái kia may mắn. Thiên phú không tồi, cố gắng tu luyện. Một bên khác, Tần Tu vậy đang đánh giá Hàn Tuyệt, chính như trước hắn suy đoán như thế, mặc dù Hàn Tuyệt bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện, nhưng căn cốt, kinh mạch thậm chí thể chất đều thuộc về tuyệt đối thiên tài, về sau vận khí gặp được cơ may lớn hơn gì, không phải không khả năng giống ra cắt lượng như thế chạm đến cao dài cấp độ, thậm chí độ kiếp phi thăng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt tựa hồ đã nhận ra Tần Tu ánh mắt, nhìn hướng bên này, lộ ra một cái lễ phép dáng tươi cười. Bởi vì vừa tiếp xúc tu tiên không bao lâu, Hàn Tuyệt từ đầu tới cuối duy trì lấy cẩn thận, khiêm cung thái độ, có lẽ đây cũng là Bạch Nguyệt tiên tử coi trọng hắn nguyên nhân. Quan trưởng, ngươi làm sao tại cái này? Lời còn chưa dứt, Bạch Nguyệt tiên tử giống như là nhớ tới cái gì, nguyên lai vừa rồi cái kia cố uy áp là quán trưởng phong xuất ra, khó trách đáng sợ như vậy. Ninh Dạ. Hắn vừa lúc đi vào đang tìm kiếm Tần Tu, cho nên không có che giấu khí tức, kết quả đưa tới hành động không nhỏ. Quan trưởng, ba vị này là? Nhìn thấy Tần Tu ba người, Bạch Nguyệt Tiên Tử hỏi. Bọn hắn là bằng hữu ta. Ninh Dạ cũng không có giải thích dự định, dù sao Tần Tu thân phận đặc thù. A a. Bạch Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, cực kỳ thức thời không có tiếp tục truy hỏi. Đến nàng cấp bậc này, nếu như liền Ninh Dạ nói bóng gió đều nghe không hiểu lời nói, nàng cũng không cần khi huyền âm các chủ. Trong lúc vô tình đến xuống buổi trưa, du dương chuông tiếng vang lên, truyền lượt bí cảnh. Tu tiên thịnh hội bắt đầu. Chương 83, ta kính chư vị một chén. Thịnh hội địa điểm thiết lập ở bí cảnh bên trong một chỗ quảng trường, có thể dung nạp trên vạn người, đại khái chia làm 3 cái khu vực, ở giữa thì là tòa đài cao. Mỗi cái vị trí trước đều trưng bày rượu ngon món ngon, đối tu luyện trợ giúp không thua gì linh đan rượu dược, làm cho người thèm nhỏ dãi. Còn chưa tới gần, đã có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng tại trên đài cao Ô Đề đạo trường, khí tức uyên đỉnh núi cao sừng sững, phiêu miểu bất định, phảng phất áp đảo trên trời đất. Đây cũng là hợp đạo kỳ cùng với những cái khác cảnh giới khác nhau. Nếu như nói hợp đạo kỳ phía dưới cảnh giới là như thế nào nắm giữ thiên địa lời nói, như vậy hợp đạo kỳ liền là áp đảo thiên địa. Nói một cách khác, trừ phi có thần khí hộ thể, nếu không phản hư kỳ tu sĩ gần như không có khả năng vượt cấp khiêu chiến hợp đạo kỳ cường giả, cho dù là Trích Tiên cũng không ngoại lệ. Nếu không Ngụy Thiên Hành chỗ đó cần phải để những băng hỏa ngục giam đó tù phạm ra ngoài làm loạn, cho hắn tranh thủ tiến giai hợp đạo kỳ thời gian. Mặt khác, trên đài cao cũng không chỉ Ô Đề đạo trưởng, phàm là nhất lưu thế lực thủ lĩnh giờ phút này toàn bộ ở đây, bao quát Thần Châu Tu Tiên Đại Lao nói chuyện phiếm trong đám 4 vị nhân viên quản lý, cùng Nam Hải chủ nhà họ Lam Lam Minh Hoàng. Không chút nào khoa trương nói, nơi này cơ hồ tụ tập tu tiên giới nhiều hơn phân nửa cường giả, ngoại trừ cái kia chút bị mang đến đệ tử bên ngoài, tùy tiện xuất ra đi một cái đều có không nhỏ danh khí. Sách, âm lao quái, nhiều năm như vậy không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Quần quần lăn, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vương Minh, nghe nói nhà các ngươi gần nhất xuất hiện thiên tài. Ha ha ha, may mắn thôi. Linh Điệp Tiên Tử, thịnh hội sau khi kết thúc có hứng thú hay không cùng một chỗ trở về? Thật có lỗi. Ồn ào thanh âm trên quảng trường truyền ra, đánh vỡ ưu tĩnh, phóng lên tận trời. Tần Tu đám người là cuối cùng đến, trong nháy mắt hấp dẫn đến vô số ánh mắt, Bạch Nguyệt Tiên Tử đối địa vị mình rất rõ ràng, lập tức mang theo Hàn Tuyệt tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Về phần Tần Tu cùng Ninh Dạ 4 người, tự nhiên thẳng đến đài cao mà đi. Mau nhìn, là Tiên Linh Hội quán quán trưởng. Quả nhiên tới, quán trưởng nhưng là đương kim tu tiên giới người mạnh nhất. Sáng hôm nay cái kia cỗ uy áp, hẳn là quán trưởng a. Các loại, quán trưởng bên cạnh ba cái kia người là ai? Không biết, bất quá người nam kia rất đẹp tở trai a, ân. Nữ vậy rất xinh đẹp. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoặc là sợ hãi thán phục, hoặc là mờ mịt. Tóm lại, quán trưởng tới, liền đại biểu cho thịnh hội xác thực có thể bắt đầu. Người này đến cùng là ai? Mắt thấy cảnh tượng này, Bạch Nguyệt Tiên Tử nhíu mày, nguyên bản hắn coi là Tần Tu hội giống như hắn tùy tiện ở phía dưới chiếm cái vị trí, không nghĩ tới Tần Tu thế mà thẳng đến đài cao đi. Ninh Dạ có tư cách trèo lên đài cao là không thể nghi ngờ, nhưng Tần Tu đâu? Đương kim tu tiên giới, tu sĩ cấp cao ở giữa cơ bản đều biết, vì sao nàng chưa hề gặp qua Tần Tu. Trên thực tế, giờ phút này, không chỉ là Bạch Nguyệt Tiên Tử, ở đây đại bộ phận tu sĩ đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Chẳng lẽ Tần Tu là một vị nào đó ẩn thế không ra phản hư đại năng? Đương nhiên, đây đều là đại tân sinh hoặc là gần mấy trăm năm vừa mới quật khởi tu sĩ, trái lại cái kia chút thế hệ trước tu sĩ, khi nhìn đến Tần Tu về sau, đều là mãnh liệt mở to hai mắt, mặt lộ chấn kinh. Ta không nhìn lầm a. Cái kia tựa như là Tần Tiên Bối. Thật, Tần Tiên Bối thế mà tới. Trời ạ, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm độ kiếp phi thăng đâu. Cái này chút thế hệ trước tu sĩ đại bộ phận đều từng tham gia qua Gia Cát Lượng tổ chức tiên minh thịnh hội, gặp qua Tần Tu cùng Gia Cát Lượng chuyện trò vui vẻ chẳng cảnh, trong đó có mấy cái còn cùng Tần Tu ngắn ngủi tiếp xúc qua, có thể nào không kinh ngạc. Ít, Tần Tiên Bối. Thanh Tôn Giả phản ứng cùng ban đầu ở trong đám một dạng. Tần Huynh. Lam Minh Hoàng một mặt kích động. Bá. Sau một khắc, ngồi xếp bằng tại trên đài cao Ô Đề đạo trưởng đột nhiên mở to mắt, phi thân lên, đáp xuống Tần Tu bên người. Tần Tiên Bối. Ô Đề đạo trưởng đầu tiên là hướng Tần Tu hành lễ, sau đó mới quay về Ninh Dạ ôm quyền, quán trưởng. Hoa. Trong chốc lát, sở hữu đại tân sinh tu sĩ chấn động, trợn mắt hốt mồm. Nhất là Bạch Nguyệt Tiên Tử cùng Phùng Tử Chân. Nhưng không nên xem thường Ô Đề đạo trưởng một cử động kia, tương đương tại nói cho đám người, so sánh Ninh Dạ, Tần Tu càng quan cho NG. Phải biết, Ninh Dạ thế nhưng là Tiên Linh Hội quán trưởng, đương kim tu tiên giới người mạnh nhất. Còn có ai có thể so sánh hắn càng quan cho NG? Quỷ gì là, Ninh Dạ lại không có chút nào không vui, thậm chí một bộ đương nhiên bộ dáng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là cái thế giới này điên rồi, vẫn là Tần Tu thật là một vị nào đó ẩn thế không xuất siêu cấp đại năng. Ta. Phía dưới, Phùng Tử Chân run lẩy bẩy, kém chút nhịn không được có cẳng chạy trốn. Nữ tử kia một mực đi theo Tần Tu bên người, rất rõ ràng quan hệ không y tờ, mình buổi sáng rốt cuộc làm cái gì. Tử Chân, ngươi thế nào? Phát giác được đồ đệ dị thường, Vô Nhai tiên môn trưởng môn nhíu mày hỏi. Không có cái gì, không có cái gì. Phùng Tử Chân lắc đầu liên tục, cũng không thể nói cho sư phụ, mình đắc tội phía trên vị đại nhân vật kia a. Chỉ sợ sư phụ sẽ lập tức cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nhưng mà Phùng Tử Chân không biết là, Tần Tu căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Khá lắm, trăm năm không thấy, nghĩ không ra tiểu tử ngươi liền thành công tiến giai hợp đạo kỳ. Vô vô ô để đạo trưởng bả vai, Ninh Dạ tán thưởng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Ninh Dạ cùng ô để đạo trưởng xem như cùng bối phận, bởi vì Gia Cát Lượng xem như Ninh Dạ nửa cái sư phụ, mà Gia Cát Lượng cùng ô để đạo trưởng sư phụ Trương Tam Phong lại là bạn tốt, mặc dù cả hai tuổi tác chênh lệch hơn ngàn năm. Bởi vậy, Ninh Dạ cùng ô đề đạo trưởng tuổi tác vậy chênh lệch mấy trăm năm, Ninh Dạ tự nhận thiên phú dị bẩm, không phải vậy sẽ không bị Gia Cát Lượng chọn làm người nối nghiệp bồi dưỡng, trở thành hợp đạo kỳ cường giả. Nhưng cùng ô đề đạo trưởng so ra, liền có chút không đáng giá nhắc tới, dù sao, ô đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo kỳ thời gian có thể so sánh hắn ngắn nhiều. A, may mắn mà thôi, nếu như không phải Tần tiền bối chỉ điểm, ta vậy không có thể đột phá. Ô đề đạo trưởng cười gượng, lập tức cung kính nói. Không có ý tứ, Tần tiên bối, ta trước đó tại Minh Tưởng, không có đi gặp ngài. Không sao. Tần Tu hứng hở nói, ngồi xuống trước đã. Đoạn đường này đi tới, hắn thấy được không ít quen thuộc gương mặt, nghĩ đến rất nhiều cổ lão hồi ức, tâm tình có chút phức tạp. Gia Cát Lượng sau khi phi thăng, tương đương với một thời đại kết thúc, hiện tại hẳn là chỉ còn lại có hắn một cái người kinh lịch qua ngàn năm trước sự tình a. Cho dù Tần Tu sớm thành thói quen loại cảm giác này, tỉ như đã từng thời kỳ thượng cổ, như cũ không khỏi hơi xúc động. Là, mời tới bên này. Ô đề đạo trưởng sớm đã vì Tần Tu ba người cùng Ninh Dạ chuẩn bị kỹ càng vị trí, ngay tại bên cạnh hắn, trên bàn bày ra rượu ngon món ngon toàn bộ là núi võ đang cấp cao nhất. An bài hoàn tất, ô đề đạo trưởng hít một hơi thật sâu, hai tay hơi ép, yên tĩnh. Lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các vị đạo hữu có thể trước tới tham gia võ đang thịnh hội, chính là tại hạ vinh hạnh. Nói xong, ô đề đạo trưởng giơ lên chung rượu. Hào khí vượt mây nói, ta kính chư vị một chén. Chương 84, Nam tử thần bí. Uống sạch linh cửu, ô đề đạo trưởng cất giọng nói, bởi vì một ít duyên cớ, tại hạ bế quan trăm năm, đối thời đại mới không phải hiểu rất rõ, về sau mong rằng các vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. So sánh mấy tháng trước tóc trắng xóa, bóng dáng còn xuống lao giả, giờ phút này ô đề đạo trưởng không chỉ có anh tuấn cao lớn, hăng hái, với lại một lần nữa biến trở về cái kia đã từng tự tin không so thế hệ trẻ tuổi khôi thủ. Đơn giản tưởng như hai người. Vậy chính là bởi vì nhặt lại lòng tin, ô đề đạo trưởng mới có thể đang đánh phá tâm ma sau như vậy trong thời gian ngắn tiến giai hợp đạo kỳ. Dưới đài, Cẩm Nguyên tiên tử ánh mắt lấp lóe, tràn ngập ngưỡng mộ. Cái này mới là nàng nhận biết cái kia ô đề đạo trưởng. Mặc dù Cẩm Nguyên tiên tử cũng không chê trước đó cái kia giả mua ô đề đạo trưởng, nhưng có thể nhìn thấy mình thần tượng khôi phục, đồng thời tiến thêm một bước, Cẩm Nguyên tiên tử có thể nào không vui. Ở tại bên cạnh, Thẩm Sách Văn mặt lộ đàn NG chatter. Tâm tình có chút phức tạp, hắn biết Cẩm Nguyên tiên tử thần tượng là ô đề đạo trưởng, chỉ là không nghĩ tới như vậy mê luyến. Nguyên bản Thẩm Sách Văn truy cầu Cẩm Nguyên tiên tử 5 năm, cảm thấy mình hẳn là có cơ hội, thậm chí mơ hồ thấy được hy vọng, nhưng mà từ biến mất trăm năm ô đề đạo trưởng sau khi xuất hiện, Cẩm Nguyên tiên tử liền cơ hồ không còn có phản ứng qua hắn. Có thể bị mơ y tiến thần châu tu tiên đại lão nói chuyện phiếm trong đám, đủ để chứng minh Thẩm Sách Văn thiên phú và thực lực, cần phải cùng ô đề đạo trưởng so ra, liền cách biệt quá xa. Không nói trước ô đề đạo trưởng hợp đạo cảnh giới tu vi, riêng là Trương Tam Phong đệ tử, núi võ đang lão tổ tầng này thân phận, liền có thể nhẹ nhõm đệ chết bất quá là cái tán tu Thẩm Sách Văn. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Sách Văn đỗng nhiên nghi do rằng một cái đạo lý, mình là Cẩm Nguyên tiên tử liếm chó, mà Cẩm Nguyên tiên tử sao lại không phải ô đề đạo trưởng liếm chó sao? Trong chốc lát, Thẩm Sách Văn rộng mở trong sáng, có lẽ, hắn là thời điểm từ bỏ. Thẩm huynh, ngươi không sao chứ? Đầu đầy tóc lục Hỉ Dạ lại gần hỏi. Không có việc gì. Thẩm Sách Văn lắc đầu, nội tâm đã làm ra quyết định. Đúng lúc này, Ninh Dạ đống nhiên giơ ly rượu lên, chúc mừng ô đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo kỳ. Chúc mừng ô đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo. Thấy thế, đám người nhao nhao giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Đa tạ. Ô đề đạo trưởng hai tay ôm quyền, cao hứng nói, ta gần nhất mới lĩnh ngộ một bộ quyền pháp, thừa dịp hào hứng chính đồng, liền cứ gọi cho các vị đạo hữu xem một chút đi. Nói xong, Ô Đề đạo trưởng đứng dậy đi vào chính giữa đài cao, bình tâm tĩnh khí, lập tức chậm rãi đưa tay, bắt đầu thi triển, toàn bộ người động tác nhẹ nhàng, nhu hòa, tựa hồ tùy thời hội ngã xuống. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ căn bản xem không hiểu, nhưng ở trận không có phổ thông tồn tại, tự nhiên có thể nhìn ra bộ quyền pháp này chỗ kỳ lạ. Ô Đề đạo trưởng rõ ràng đứng ở nơi đó, lại phảng phất không tồn tại, cho dù là linh thức cũng vô pháp bắt, rõ ràng tốc độ rất chậm, lại cho người ta một loại tránh không ra cảm giác, rõ ràng lực đạo rất nhẹ, nhưng thật giống như nặng hơn vạn cân, có thể đánh vỡ tất cả mọi thứ, tràn ngập vô tận áp bách, đơn giản không thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, theo thời gian chuyển rời, cái kia cố áp bách càng ngày càng mạnh, thậm chí Ô Đề đạo trưởng không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, bày biện ra sụp đổ dấu hiệu. Thật là lợi hại quyền pháp. Mắt thấy cảnh tượng này, đám người nhịn không được tán thưởng, nhất là những phản hư kỳ đó cấp bậc đại năng, bọn hắn rõ ràng hơn bộ quyền pháp này có bao nhiêu đáng sợ. Cực kỳ hiển nhiên, bộ quyền pháp này dung hợp Trương Tam Phong sáng tạo thái cực, nhưng phương diện nào đó lại hoàn toàn khác biệt, nếu như Ô Đề đạo trưởng dùng để công kích bọn hắn lời nói, chỉ sợ không ai có thể tiếp quyền kế tiếp. Xem ra, Ô Đề đạo trưởng không chỉ có thuận lợi tiến giai hợp đạo kỳ, với lại đã triệt để vững chắc cảnh giới. Chỉ có Tần Tu, Hoa Thanh Linh cùng Ninh Dạ Thủy chung một mặt bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào, dù sao, vô luận là Hoa Thanh Linh vẫn là Ninh Dạ, thực lực đều tại phía xa Ô Đề đạo trưởng phía trên, chớ đừng nói chi là Tần Tu. Về phần cái kia bộ quyền pháp, sắc thực dung hợp thái cực, đã đạt tới 7 phẩm cấp bậc, nếu là nắm giữ, cùng giai cận chiến tuyệt đối sẽ chiếm theo phi thường lớn ưu thế. Một lát đi qua, Ô Đề đạo trưởng rốt cục đánh xong một bộ quyền pháp, trở lại trên chỗ ngồi, nhưng mà hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương, nhưng lưu lại lít nha lít nhít dấu chân. Phải biết, đài cao này thế nhưng là dùng thiên ngoại vẫn thạch đúc thành, có thể so với tứ phẩm linh khí, cho dù là nguyên anh tu sĩ vậy rất khó phá hủy. Ô Đề đạo trưởng chỉ là đánh bộ quyền pháp liền ở phía trên lưu lại nhiều như vậy dấu chân, nên cường đại cỡ nào. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, dưới đài lập tức nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, có thể nhìn thấy Ô Đề đạo trưởng tự mình diễn luyện quyền pháp, cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Có chút tu sĩ càng là nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, tựa hồ từ đó lĩnh ngộ được vật gì đó, dự định trở về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tiếp đó, thịnh hội chính thức bắt đầu, thế lực khắp nơi bắt đầu biểu hiện ra mình. Mặc dù trận này thịnh hội là vì chúc mừng Ô Đề đạo trưởng tiến giai hợp đạo kỳ, nhưng cũng nên đi cái đi ngang qua sân khấu không phải. Đây cũng là thế lực này thủ lĩnh mang lên mình trong môn thiên tài nguyên nhân, bọn hắn đương nhiên không có khả năng tự thân lên trận biểu hiện ra, chỉ có thể để đệ tử ra mặt, vận khí tốt lời nói, có lẽ có thể đạt được một vị nào đó đại lao ưu ái, chỉ điểm hai câu. Với lại một chút tán tu cũng có thể ngay tại lúc này lựa chọn pha y chăng gia nhập tiên môn thế lực, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đến phiên Vô Nhai tiên môn thời điểm, Phùng Tử Chân trần chờ rất lâu, cuối cùng tại sư phụ thúc dục dưới, mới không thể không đứng ra. Trong lúc đó Phùng Tử Chân căn bản không dám nhìn tới đài cao, sợ bị Tần Tu nhận ra. Đáng tiếc Phùng Tử Chân thực sự quá tự mình đa tình, Tần Tu giờ phút này đang cùng Ninh Dạ nói chuyện phiếm luận đạo, chỗ đó sẽ để ý hắn. Trong lúc vô tình, bóng đêm giáng lâm, toàn bộ núi võ đang bí cảnh trở nên đèn đuốc sáng trưng, mà thịnh hội thì một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai. Ngay tại sắp kết thúc lúc, một cái tóc dài nam tử đột nhiên xuất hiện, mặt không biểu tình đi vào trong sân rộng, thẳng đến đài cao mà đi, trước đó, lại hoàn toàn không có người chú ý tới hắn. Đây là ai a? Không biết, tán tu a. Hắn muốn làm gì? Dừng lại, ngươi là ai? Ý thức được không đúng, hai tên núi võ đang tu sĩ ý đổ tiến lên ngăn cản. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hai tên núi võ đang tu sĩ lập tức bay rớt ra ngoài, miệng mũi phun máu, lâm vào sắp chết trạng thái. Chỉ một thoáng, toàn trường xôn xao. Gia hỏa này là từ đâu nhảy ra, rốt cuộc muốn làm gì a? Làm càn. Một vị núi võ đang cao tầng lúc này vô bàn đưa nở dê dậy, phẫn nộ quát, dừng lại cho ta. Vị này núi võ đang cao tầng thình lình đạt đến hóa thần cấp độ, toàn thân linh lực kéo lên, sau đó một trường vô ra. Hô. Trường phong khuấy động, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía tóc dài nam tử, thanh thế ngập trời. Đối mặt hóa thần cường giả công kích, tóc dài nam tử nhìn cũng không nhìn một chút. Bàn chân khẽ dậm chân, vô hình linh lực trùng kích huyết tán ra, nhẹ nhõm xé nát trường phong, đánh vào vị kia núi võ đang cao tầng trên thân. Kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vị kia núi võ đang cao tầng cùng trước đó hai người một dạng ngã xuống, lâm vào sắp chết trạng thái. Một chiêu nháy mắt giết. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, liền một chiêu cũng không tính là. A, thế mà không chết. Tóc dài nam tử có chút ngoài ý muốn. Chương 85, Thiên ngoại cường địch. Giờ phút này, núi võ đang bí cảnh bên trong, toàn trường trầm mặc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoại trừ trên đài cao mấy vị tồn tại bên ngoài, còn lại tu sĩ đều trợn mắt hốt mồm, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Tóc dài nam tử thế mà một chiêu đánh bại hóa thần cường giả. Làm sao làm được? Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ thành thạo điêu luyện, căn bản không có sử dụng toàn lực. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là vị kia hóa thần kỳ cường giả thế nhưng là núi võ đang trưởng lão a. Ô Đề đạo trưởng vừa mới tiến cấp hợp đạo kỳ không bao lâu, gia hỏa này liền nhảy ra đả thương núi võ đang đệ tử cùng trưởng lão, không muốn sống sao sao? Thế mà không chết. Gặp vị kia núi võ đang trưởng lão chỉ là lâm vào sắp chết trạng thái, tóc dài nam tử hơi có vẻ ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy liền lại bổ một cái đi. Nói xong, tóc dài nam tử lại thật lại vung ra một đạo linh lực, muốn giết chết đối phương. Bành! Mắt thấy lấy linh lực sắp rơi vào núi võ đang trưởng lão trên người. Nơi xa bỗng nhiên bay tới một đạo bạch quang, đem đánh tan, không có nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng, lập tức cái kia hai tên núi võ đang tu sĩ cùng trưởng lão bị vô hình năng lượng nâng lên, đưa đến bên cạnh cứu chữa. Cùng lúc đó, Ô Đề đạo trưởng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống tóc dài nam tử, giống như đang nhìn một người chết. A, rốt cuộc đã đến cái có ý tứ. Tóc dài nam tử không sợ hãi chút nào, nhìn từ trên xuống dưới Ô Đề đạo trưởng, cười tủm tỉm nói, ngươi hẳn là nơi này mạnh nhất đi. Ô Đề đạo trưởng không có trả lời, mà là hờ hững nói ra, vấn đề này ngươi vẫn là giữ lại đi tới mặt hỏi đi. Lời còn chưa dứt, Ô Đề đạo trưởng trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường tùy theo ngưng kết, phảng phất thời không đứng im, vô luận là Kim Đan Nguyên Anh, vẫn là Hóa Thần Phản Hư, toàn bộ dừng lại tại chỗ không thể động đậy. Rất rõ ràng, Ô Đề đạo trưởng sử dụng là ngày hôm qua quyền pháp, nhưng lúc đó chẳng qua là diễn luyện, hiện tại mới thật sự là thi triển. Nếu như Ô Đề đạo trưởng nguyện ý lời nói, một quyền này hoàn toàn có thể chấn sát ở đây ngoại trừ Tần Tu, Hoa Thanh Linh cùng Ninh Dạ bên ngoài sở hữu người. Mà lúc này, một quyền này mục tiêu chỉ có tóc dài nam tử. Thân là núi võ đang lão tổ, Ô Đề đạo trưởng không thích gây phiền toái, nhưng vậy tuyệt đối không sợ phiền phức. Còn chưa tới gần, cuồng phong đã thổi tóc dài nam tử đầu tóc ngã về phía sau, tay áo bay lên, phảng phất muốn đem hắn sinh sinh xé nát. Đến hay lắm. Đối mặt Ô Đề đạo trưởng công kích, tóc dài nam tử ngửa mặt lên trời cười to, không lùi mà tiến tới, đồng dạng một quyền vung ra. Oeng. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, quảng trường chấn động, bộc phát ra kinh khủng cơn bão năng lượng, phóng lên tận trời, một chút cách gần tu sĩ tại chỗ bị vén bay ra ngoài, lọt vào tác động đến, may mà lực lượng đã bị triệt tiêu hơn phân nửa, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tạch tạch tạch. Tóc dài nam tử dưới chân phiến đá từng khúc nổ tung. Giống như mạng nhện không ngừng khuyết tán lan tràn, hình thành một cái đường kính 10 mét, m, cái hố. Nhưng mà tóc dài nam tử lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền chéo áo đều không phá. Ngăn lại. Đám người không thể tưởng tượng nổi há to mồm, Ô Đề đạo trưởng hiện tại thế nhưng là hợp đạo kỳ cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, tóc dài nam tử đã có thể đón lấy hắn công kích, chẳng phải cũng là hợp đạo kỳ. Làm sao có thể? Nghĩ tới đây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, khó có thể tin. Trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có cái khác hợp đạo cấp bậc cường giả tồn tại sao? Không sai, thật có ít đồ. Tóc dài nam tử chật chật tán thưởng, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Nghe vậy, Ô Đề đạo trưởng mặt trầm như nước, sắc ý nghiêm nghị, khí tức điên cuồng kéo lên, đè người cơ hồ thở không nổi, rất rõ ràng, hắn bị triệt để chọc giận. Kỳ quái, gia hỏa này là từ đâu đến ngày ra? Với lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Trên đài cao, Ninh Dạ chau mày, ánh mắt ngưng trọng. Thân là Tiên Linh hội quán quán trưởng, Ninh Dạ đối toàn bộ tu tiên giới cơ hồ rõ như lòng bàn tay, bao quát cái kia chút bế quan tu luyện, hoặc là ẩn thế không ra đại năng. Nếu có người tại trong lúc này tiến giai hợp đạo kỳ lời nói, Ninh Dạ không có khả năng không biết. Huống chi, Ninh Dạ chưa hề gặp quá giải phát nam tử. Rất đơn giản. Tần Tu uống một hớp rượu, lại kẹp phiến thịt nhét vào miệng bên trong, thản nhiên nói, hắn căn bản không phải làm tình tu tiên giả. Lời vừa nói ra, Ninh Dạ lập tức quá sợ hãi, có ý tứ gì? Ngươi không phải cảm thấy là lạ ở chỗ nào sao? Tần Tu nói tiếp, cái kia là được rồi, hắn linh lực thuộc tính cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt, đến từ một địa phương khác. Mọi người đều biết, linh khí là có thuộc tính khu điểm, tóc dài nam tử mặt ngoài bên trên nhìn lại cùng Lam Tinh tu sĩ một dạng, trên thực tế linh lực lại hoàn toàn khác biệt, xen lẫn rất nhiều kỳ dị nguyên tố. Cho dù tóc dài nam tử ẩn nấp rất tốt, nhưng ở Tần Tu linh thức hạ căn bản không chỗ che thân. Vậy hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ninh Dạ kinh ngạc. Nếu như là dạng này, xác thực có thể miễn cưỡng giải thích rõ, nhưng vấn đề là, tóc dài nam tử đã không thuộc về Lam Tinh, làm sao có thể xuất hiện tại Lam Tinh? Vượt qua vũ trụ. Thiên ngoại giáng lâm. Ai biết được? Tần Tu nhún vai, trêu ghẹo nói, có lẽ là vì xâm lược Lam Tinh A. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Ninh Dạ lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến lên chế phục tóc dài nam tử, lại bị Tần Tu đưa tay ngăn lại. Ngươi làm gì? Hắn là người ngoài hành tinh, ta ha có thể nhìn xem hắn ở chỗ này tàn phá bừa bãi không quản. Ninh Dạ nghĩa chính ngôn từ nói. Đừng có gấp, trận chiến đấu này đối Ô Đề có lẽ là chuyện tốt. Thần Tu ý vị thâm trường nói. Ô Đề vừa mới tiến cấp hợp đạo kỳ không bao lâu, mặc dù đã vững chắc cảnh giới, nhưng bởi vì đường kim tu tiên giới xuống dốc duyên cớ, độ kiếp trước khi phi thăng cơ bản sẽ không lại cùng người khác động thủ, hiện tại có người đưa tới cửa đến, chính dễ dàng trắc nghiệm một cái. Thế nhưng là, yên tâm, ta hội ở chung quanh bố trí xuống kết giới. Nói xong, nguyên bản ngồi trên quảng trường các phương tu sĩ toàn bộ trong nháy mắt biến mất, sau đó xuất hiện tại vạn mét, m, bên ngoài. Cái này, đám người mở bước, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không rõ phát sinh cái gì. Ân. Thấy thế, tóc dài nam tử sắc mặt biến hóa, rốt cục ý thức được không đúng. Hắn lại không nhìn ra những tu sĩ kia là như thế nào rời đi. Tình huống như thế nào? Không đợi tóc dài nam tử kịp phản ứng, trên đài cao Tần Tu đông nhiên nói ra, Ô Đề, buông tay buông chân đi chiến đấu a. Đa tạ Tần tiền bối. Biết là Tần Tu đang giúp đỡ, Ô Đề đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì lúc trước chung quanh có quá nhiều người, hắn cũng không dám sử dụng toàn lực, phòng ngừa tác động đến vô tội. Hiện tại rốt cục có thể sử dụng toàn lực. Tần tiên bối. Tóc dài nam tử nhíu mày, nhìn về phía Tần Tu, chẳng lẽ Ô Đề đạo trưởng không phải nơi này mạnh nhất? Để hắn nghi hoặc là, hắn không có từ trên người Tần Tu cảm nhận được mảy may linh lực ba động. Là cố ý ẩn giấu đi sao? Tóc dài nam tử trong mắt hiện lên một vòng hồng quang, ý đồ xem thấu Tần Tu, đáng tiếc vẫn như cũ thất bại. Lập tức, một cố không rõ dự cảm tại nội tâm tự nhiên sinh ra. Xoẹt xẹt. Ngay tại tóc dài nam tử làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ lúc, Ô Đề đạo trưởng nắm đấm đã chớp mắt đã tới. Chương 86, Võ Đăng Kỳ Môn. Phanh. Tóc dài nam tử hai tay đón đỡ, cưỡng ép chống chọi Ô Đề đạo trưởng nắm đấm, đồng thời đùi phải nhấc lên, hung hăng vọt tới Ô Đề đạo trưởng phần bụng, bất quá bị Ô Đề đạo trưởng nghiêng người tránh qua, tránh né. Tiếp xuống ngắn ngủi mấy giây, hai người giao phong vài, trong lúc nhất thời đúng là bất phân thắng bại. Mà hai vị hợp đạo kỳ cường giả thế mà cứ như vậy triển khai cận thân vật lộn. Dù vậy, bộc phát ra linh lực như cũ không thể khinh thường, ngoại trừ Tần Tu đám người chỗ đài cao bên ngoài, toàn bộ quảng trường đã bị phá hủy hơn phân nửa. May mà có Tần Tu bố trí xuống kết giới, vô luận hai người như thế nào chiến đấu phá hỏng phạm vi đều thủy chung cách không ra quảng trường, không có đối bí cảnh tạo thành quá lớn tổn thất. Nơi xa, các phương tu sĩ nhìn xem bộ này hình tượng, kinh thán không thôi. Đây chính là hợp đạo kỳ cường giả sao? Quá kinh khủng. Nếu là chúng ta chính ở chỗ này, hẳn là đã sớm chết. Trước đó bọn hắn chỉ thấy Ô Đề đạo trưởng diễn luyện quyền pháp, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu đáng sợ, cho tới giờ khắc này mới hiểu được, Ô Đề đạo trưởng tùy tiện một quyền liền có thể đem bọn hắn sở hữu người đánh nổ. Hợp đạo cường giả, kinh khủng như vậy. A, các ngươi có hay không phát hiện, giống như có tầng kết giới đem bọn hắn tách rời ra. Thật hay, tình huống như thế nào? Hẳn là núi võ đang trận pháp a. Đám người suy đoán. Frank. Lại là một vòng giao phong qua đi, tóc dài nam tử liên tục rút lui, khóe miệng lưu lại một tia máu tươi. Hắn tự nhận cận chiến vô địch, lại không nghĩ rằng Ô Đề đạo trưởng lợi hại như thế, nhất là bộ kia quỷ dị quyền pháp, luôn có thể không hiểu ra sao ca hóa giải hắn công kích, làm hắn giống như một quyền đánh vào trên đông, khó chịu vô cùng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sớm muộn bị thua. Hô! Cuồng phong gào thét, nhấc lên đầy trời bụi bặm, Ô Đề đạo trưởng lập tức thừa thắng xông lên. Hoàn toàn không có ý định cho tóc dài nam tử thở dốc cơ hội. Nhưng mà lĩnh hội tới Ô Đề đạo trưởng cận chiến đáng sợ về sau, tóc dài nam tử nào dám tiếp tục cận chiến, lúc này không chút do dự lựa chọn lui lại, mong muốn kéo dài khoảng cách. Sau đó, tóc dài nam tử kinh ngạc phát hiện, mình đâm vào lớp kín vô hình trên vách tường. Chuyện gì xảy ra? Nơi này rõ ràng không có cái gì. Ngay tại tóc dài nam tử một mặt mộng bức lúc, Ô Đề đạo trưởng nắm đấm lần nữa đánh tới. Rơi vào đường cùng. Tóc dài nam tử đành phải hướng bên cạnh né tránh. Đông. Ô Đề đạo trưởng một quyền đánh vào vô hình trên vách tường, sinh ra trận trận gợn sóng năng lượng, còn như sóng nước khuyết tán ra, mà tóc dài nam tử vậy rốt cục thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai nơi đó có tầng kết giới. Nhưng vấn đề là, tầng này kết giới lúc nào bố trí xuống, vì sao hắn không có chút nào phát giác. Trọng yếu nhất là, Ô Đề đạo trưởng một quyền đánh vào kết giới bên trên, kết giới lại không nhúc nhích tí nào. Nói một cách khác. Mình trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đem phá hủy. Đáng chết. Không kịp nghĩ nhiều, tóc dài nam tử vội vàng thôi động linh lực, vung ra hơn 10 đạo pháp thuật, ý đồ vây khốn Ô Đề đạo trưởng, tìm kiếm cơ hội. Vô luận như thế nào, đánh trước bại Ô Đề đạo trưởng lại nói. Đáng tiếc, chỉ là hơn 10 đạo pháp thuật làm sao có thể vây khốn Ô Đề đạo trưởng, chỉ gặp hắn vung tay lên, cái kia chút pháp thuật lập tức trống rỗng nổ mạnh, hóa thành hư vô. Ngay sau đó Ô Đề đạo trưởng dựng thẳng chỉ thành kiếm, một cái to lớn thái cực bát quái trận xuất hiện tại hắn dưới chân, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Là võ đang tuyệt học kỳ môn trận. Có người nhận ra Ô Đề đạo trưởng thi triển chiêu thức. Cái gọi là kỳ môn trận, kỳ thật liền là một cái có thể di động trận pháp, từ phương diện nào đó mà nói, cùng lĩnh vực không sai biệt lắm, cũng là núi võ đang cường đại nhất đạo pháp một trong. Một khi kỳ môn trận hình thành, như vậy tại trong trận pháp, chủ trận người sẽ có được lấy ưu thế tuyệt đối. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Tóc dài nam tử không cam lòng yếu thế, hai tay kết ấn, tách ra lóa mắt hồng quang, cùng thái cực bát quái trận triển khai đối kháng. Mọi người đều biết, phản hư kỳ trở lên cường giả đã có thể thông qua thiên địa chi lực sử dụng lĩnh vực, huống chi hợp đạo cấp bậc tóc dài nam tử. Nhưng mà tóc dài nam tử đánh giá cao mình, vậy đánh giá thấp kỳ môn trận uy lực. Ly tự, Hòa Long. Ô Đề đạo trưởng mặt không biểu tình, phun ra bốn chữ. Sau một khắc, tóc dài nam tử dưới chân đột nhiên xông ra một đầu Hòa Long, tản ra nóng rực nhiệt độ, muốn đem hắn thôn phệ. Cái gì? Chính tại phóng thích lĩnh vực tóc dài nam tử làm sao vậy không nghĩ tới, công kích hội từ chân mình hạ xuất hiện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tóc dài nam tử không thể không từ bỏ lĩnh vực, Nazi đến ngoài 100 mét, M. Không đợi hắn đứng vững góc chân, Ô Đề đạo trưởng thản nhiên nói, cấn chữ, Thiên Trọng Sơn. Trong chốc lát, tóc dài nam tử trước mắt dâng lên lồng lộng núi lớn, giống như thiên thạch nện xuống. Thấy thế, tóc dài nam tử sắc mặt biến hóa, vội vàng bay trên không trung tránh né. Cùng lúc đó, Ô Đề đạo trưởng khoe miệng dắt một vòng dáng tươi cười, tựa hồ sớm đã dự liệu được tóc dài nam tử cử động. Chấn tự, Thông Thiên Lôi. Đôn đốt. Chừng 10 thước rộng mảnh lôi quang thẳng tắp rơi vào tóc dài nam tử trên thân, mà lấy tóc dài nam tử tu vi, cũng không chịu nổi từ không trung rơi xuống. Phốc. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, tóc dài nam tử toàn bộ người quần áo tả tơi, toàn thân bốc khói, nguyên bản đen nhánh tú lệ đầu tóc vậy thiêu hủy hơn phân nửa, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi không ai bị nổi bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Tóc dài nam tử tự lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được mình bị một cái cấp thấp tinh cầu sinh linh trọng thương sự thật. Hắn thấy, linh khí như thế mỏng manh một khỏa tinh cầu, mình hẳn là có thể nhẹ nhõm quét ngang mới đúng, kết quả lại kém chút bị đối phương giết chết, nếu không có hắn mặc thất phẩm linh giáp, hiện tại chỉ sợ cũng không ngừng trọng thương đơn giản như vậy. Hít một hơi thật sâu, tóc dài nam tử con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, khí tức càng là trên phạm vi lớn kéo lên, phảng phất đổi cá nhân giống như. Sống chết trước mắt, tóc dài nam tử quyết định đã không còn mảy may giữ lại. Xoẹt xẹt. Không khí xe rách, tóc dài nam tử trong nháy mắt hóa thành huyết quang đi vào Ô Đề đạo trưởng trước mặt, tốc độ nhanh vô cùng. Ân. Phát giác được không đúng, Ô Đề đạo trưởng quả quyết thông qua kỳ môn trận chuyển đổi vị trí, phải biết, tại cái này kỳ môn trong trận, Ô Đề đạo trưởng có thể tùy ý xuyên qua nhảy vọt, tóc dài nam tử mong muốn công kích hắn đơn giản khói như lên trời. Tại là làm người dở khóc dở cười một màn xuất hiện, cho dù tóc dài nam tử khí tức đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng thủy chung không đụng tới Ô Đề đạo trưởng, mà Ô Đề đạo trưởng lại có thể một mực dùng trận pháp tiêu hao tóc dài nam tử, dù cho tóc dài nam tử đồng dạng phóng thích lĩnh vực vậy không dùng được. Mặc dù trong lúc đó tóc dài nam tử dựa vào bí pháp các loại thủ đoạn đối Ô Đề đạo trưởng tạo thành điểm thương tổn, bất quá mình trả giá đắt càng lớn, thậm chí suýt nữa bị đâm cái lỗ thủng. Cứ như vậy kéo dài đại khái chừng nửa canh giờ, Tần Tu lông mày gảy nhẹ, nói, muốn phân ra thắng bại. Nhanh như vậy? Linh Dạ kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, hợp đạo kỳ cường giả giao chiến, dù là trong đó nhất phương chiếm cứ ưu thế, không có 3 năm thiên cũng đừng hỏng phân ra thắng bại, lúc này mới nửa ngày không đến, liền muốn phân ra thắng bại. À, ngươi đừng quên, nơi này là núi võ đang bí cảnh, Ô Đề so tên kia quen thuộc hơn nơi đầy linh khí. Thần Tu buồn bã nói. Lời còn chưa dứt, tóc dài nam tử kêu thảm một tiếng, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chương 87, quên nói cho ngươi. Khi khói bụi tán đi, chỉ sợ trường phát nam tử ngửa mặt lên trời nằm tại to lớn cái hố bên trong, miệng mũi không ngừng chảy ra máu tươi, khí tức vô cùng suy yếu, cơ hồ liền đứng lên cũng không nổi. Nơi xa, các phương tu sĩ nhao nhao cười nói. Ô Đề đạo trưởng thắng. Không hổ là Ô Đề đạo trưởng, đơn giản đem võ đăng kỳ môn vận dụng đến cực hạn. Đúng vậy a, quá lợi hại. Người thua. Ô Đề đạo trưởng đáp xuống bên cạnh, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống tóc dài nam tử, không có chút nào tình cảm. Giờ phút này Ô Đề đạo trưởng khỏe môi nết lên vết máu, đồng dạng thụ thương không nhẹ, bất quá so sánh tóc dài nam tử đã tốt lắm rồi, chí ít còn không đến mức mất đi sức chiến đấu. Khu khu, nghĩ không ra ta lại bị một cái cấp thấp tinh cầu sinh linh đánh bại. Tóc dài nam tử cười gượng, bất quá ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Có ý tứ gì? Ô Đề đạo trưởng cho mày, ý thức được không đúng. Chẳng lẽ tóc dài nam tử còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra? Ngay tại Ô Đề đạo trưởng cảnh giác thơ ý điểm, tóc dài nam tử bỗng nhiên hô lớn, Kim Bằng, ngươi muốn nhìn hí tới khi nào? Kim Bằng. Nghe vậy, Ô Đề đạo trưởng con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, mãnh liệt quay đầu, thì ra là không chỉ một cái người. Ha ha ha, xích kiếp, ngươi thế mà bại bởi một cái cấp thấp tinh cầu sinh linh, chuyện này nếu là chuyển trở về, sợ là sẽ để cho những tên kia cười đến rụng răng. Nương theo lấy một trận cười to, nơi xa bỗng nhiên dâng lên hai cái che khuất bầu trời cánh, cấp tốc hướng phía quảng trường bên này bay tới. Mà tại hai cái cánh ở giữa, thì là một người mặc màu đen chiến giáp, bắp thịt cuồn cuộn, khôi ngô cao lớn chẳng hán, khí tức cao thâm mặt chắc, thình lình đạt đến hợp đạo cấp độ. Tình huống như thế nào? Còn có một cái. Lần này làm sao bây giờ? Đừng sợ, quan trưởng vậy tại. Đúng đúng đúng, còn có quan trưởng đâu? Nghĩ đến Minh Dạ, các phương tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Hai người này rõ ràng kẻ đến không thiện, may mà núi võ đang thanh tiên linh hội quán quán trưởng mời đi qua, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bá. Kim Bằng vỗ cánh, va cờ thờ pha bầu trời y, tốc độ nhanh vô cùng, mắt thấy lây tức sẽ tiến vào quảng trường phạm vi. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, trung điệp đâm vào kết giới bên trên. Tóc dài nam tử. Ô Đề đạo trưởng. Thê, đau quá. Kim Bằng vẻ mặt nhăn nhó, bụng mặt trên nhảy dưới tránh. Hai cái cánh càng là trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tán. Bởi vì bay quá nhanh, hắn mặt dẫn đầu chạm đến kết giới, có thể nghĩ hiện tại có bao nhiêu thống khổ. Ách! Quên nói cho ngươi, nơi này có tầng kết giới. Tóc dài nam tử sạ mặt lại. Kết giới. Kim Bằng tản ra linh thức, cẩn thận quan sát lấy chung quanh. Hắn vừa rồi tại nơi xa quan chiến, xác thực phát hiện tựa hồ có tầng đồ vật cản trở, chỉ là không nghĩ tới cứng như vậy. Đã như vậy. Kim Bằng cắn răng, cả giận nói. Vậy liền đánh vỡ nó a. Nói xong, so tóc dài nam tử càng thêm cường đại linh lực từ Kim Bằng trong cơ thể bạo phát, còn như cuồng bạo gió lốc lớn, một quyền đánh ra. Đông. Tầng tầng gợn sóng năng lượng khuyết tán ra, kết giới như ẩn như hiện, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Tóc dài nam tử. Ô Đề đạo trưởng. Ân. Chuyện gì xảy ra? Kim Bằng kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Mình một kích toàn lực, thế mà không có đánh xuyên qua kết giới. Phá cho ta. Lại là một quyền, như cũ không nhúc nhích tí nào. Bầu không khí có chút xấu hổ. Hỗn đản. Phá cho ta. Phá cho ta. Kim Bằng thẹn quá hóa giận, điên cuồng lấy công kích kết giới, đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu sử dụng linh khí. Tiếc nối là, kết giới tựa như cựu thiên thần thiết không thể phá vỡ, mặc cho Kim Bằng như thế nào công kích đều không làm nên chuyện gì, đồng thời còn kém chút lọt vào phản vệ. Tóc dài nam tử khóc không ra nước mắt, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tầng kia kết giới trong thời gian ngắn rất khó phá hủy, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, không có lực phản kháng chút nào, tùy thời có khả năng bị giết chết à. Sớm biết như thế, hắn là tuyệt đối không sẽ cùng Ô Đề đạo trưởng cứng đối cứng. Đúng lúc này, trên đài cao, Tần Tu cách không điểm nhẹ, kết giới lập tức khẽ run lên, trực tiếp đem Kim Bằng hút vào. Trên thực tế, nếu không có Tần Tu hỗ trợ, Kim Bằng vĩnh viễn đều khó có khả năng đánh vỡ tầng kia kết giới. Ha ha ha, cuối cùng thành công. Kim Bằng đại hỉ. Còn tưởng rằng là mình phá vỡ kết giới. Thần tu. Các ngươi đến cùng là ai? Ô Đề đạo trưởng ánh mắt cảnh giác, chất vấn nói. Từ vừa rồi trong chiến đấu, Ô Đề đạo trưởng đã dần dần phát giác được tóc dài nam tử dị thường, hiện tại lại nhảy ra một cái, coi như dùng cái mông nghị cũng biết, khẳng định có vấn đề. Cái này ngươi không có tất phải biết, dù sao rất nhanh liền chết. Kim Bằng cười nhạt, có thể đánh bại xích kiếp, chứng minh ngươi xác thực có chút thực lực, nhưng... chỉ thế thôi. Ô Đề đạo trưởng không nói gì, mà là trực tiếp thôi động linh lực, triển khai võ đang kỳ môn trận. Nếu như là ngươi trạng thái toàn thịnh, cái đồ chơi này có lẽ sẽ đối với ta tạo thành một điểm làm phức tạp, hiện tại à. Kim Bằng nhếch miệng nhẹ cười, giẫm chân một cái. Giang giác. Võ đang kỳ môn trận ứng thanh vỡ vụn. Phúc. Ô Đề đạo trưởng miệng phun máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống. Hắn tại cùng tóc dài nam tử trong chiến đấu không chỉ có bị thương, với lại tiêu hao đại lượng linh lực. Mà Kim Bằng vốn là so tóc dài nam tử mạnh, Ô Đề đạo trưởng lại làm sao có thể là đối thủ. Còn muốn thử sao? Kim Bằng thâm trầm nói. Hừ. Thấy thế, Ninh Dạ giận dữ, vừa muốn tiến lên, lần nữa bị Tần Tu ngăn lại. Để cho ta tới a. A. Ninh Dạ sững sờ, chợt không chút do dự gật đầu nói, tốt a. Đã Tần Tu nguyện ý xuất thủ, cái kia không thể tốt hơn, dù sao, hắn mặc dù so với đối phương mạnh, nhưng thời gian ngắn gần như không có khả năng cầm xuống. Nếu như là Tần Tu lời nói, hẳn là có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mà Tần Tu mắt rất đơn giản, hắn muốn biết hai người này đến cùng là từ đâu đến. Mau nhìn. Là cái kia người. Hắn muốn làm cái gì? Quan trường đâu? Chẳng lẽ hắn cũng là hợp đạo kỳ cường giả? Ai đều không nghĩ tới, Tần Tu hội ở thơ ý điểm này đứng ra. Tần tiên bối. Nhìn thấy Tần Tu, Ô Đề đạo trưởng quệt khỏe miệng vết máu, thái độ cung kính. Ân. Tần Tu lấy ra một viên thuốc ném cho Ô Đề đạo trưởng, qua bên kia nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Cùng tóc dài nam tử chiến đấu đã để Ô Đề đạo trưởng triệt để buông tay buông chân, không cần thiết lại tiếp tục gượng chống xuống dưới. Vâng. Tiếp qua đan dược, Ô Đề đạo trưởng mắt nhìn Kim Bằng, lộ ra thương hại biểu lộ, theo sau đó xoay người rời đi. A, lại tới một cái sao? Kim Bằng lơ đễnh, tự tìm đường chết. Mà giờ khắc này, nằm trên mặt đất tóc dài nam tử nội tâm lại càng ngày càng bất an, sở hữu tu sĩ đột nhiên thuần gì, không hiểu ra sao ca kết giới, cùng Ô Đề đạo trưởng một mực xưng hô hắn là tiền bối, cái này dung mạo thanh niên tuấn mỹ rất rõ ràng không đơn giản. Kim Bằng, cẩn thận một chút. Tóc dài nam tử nhắc nhở. Yên tâm đi, ta cũng không giống như ngươi yếu như vậy, nhiều nhất 3 phút, ta liền có thể kết thúc chiến đấu. Kim Bằng lòng tin tràn đầy nói. Lời còn chưa dứt, Tần Tu bấm tay gảy nhẹ. Kim Bằng mãnh liệt mở to hai mắt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Chương 88, người mở đường. Phanh. Kim Bằng tại chỗ quỳ xuống, hai chân trên mặt đất ném ra thật sâu vết rách, có thể thấy được lần này nặng bao nhiêu. Mắt thấy cảnh tượng này, bên ngoài kết giới các phương tu sĩ lập tức trợn mắt hốt mồm. Ta không nhìn lầm a. Vừa rồi cái kia đánh bại Ô Đề đạo trưởng ra hỏa làm sao đột nhiên quỳ xuống? Có người rủi rủi con mắt, yếu ớt nói. Ngươi không nhìn lầm. Hắn thật quỳ xuống. Một người khác khẳng định. Tình huống như thế nào? Đám người mở bước, rõ ràng song phương đều không có động thủ a. Còn chưa đi ra bao xa, Ô Đề đạo trưởng đồng dạng một mặt chấn kinh, mặc dù hắn biết Tần Tu rất cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này, vẹn vẹn vừa đối mặt, thế mà liền để Kim Bằng quỳ xuống. Ở đây chỉ có trên đài cao Hoa Thanh Linh, Tô Nguyệt Nhi cùng Ninh Dạ Thủy chung mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm đã biết kết cục. Nô! Chuyện gì xảy ra? Kim Bằng đầu đầy mồ hôi, ý đồ đứng lên đến, lại cảm giác phảng phất bị mấy trăm tòa núi lớn đè ở trên người, đừng nói đứng lên, liền động đều không động được. Liền cái này. Thần Tu ở trên cao nhìn xuống Kim Bằng, châm chọc nói. Kim Bằng. Ngươi thế nào, Kim Bằng? Một bên khác, tóc dài nam tử lo lắng hỏi thăm. Phải biết, hiện tại Kim Bằng thế nhưng là hắn cây cỏ cứu mạng, nếu như Kim Bằng vậy xảy ra chuyện lời nói, vậy hắn ha không là chết chắc? Không. Không biết. Kim Bằng cắn chặt răng, khó nhọc nói. Hắn xác thực không biết, đây là pháp thuật gì, sao hội một chút linh lực ba động đều không có. Với lại từ đầu đến cuối, hắn đều không thấy rõ Tần Tu là khi nào động thủ. Nơi này không phải cấp thấp tinh cầu sao? Vì sao lại có cường đại như thế tồn tại? Phanh. Sau một khắc, càng thêm kinh khủng áp lực rơi xuống, Kim Bằng toàn bộ người trực tiếp rơi vào mặt đất, phạm vi 100m, cũng theo đó sụp đổ, hình thành to lớn cái hố, nhìn thấy mà giật mình. Kim Bằng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp xương cốt tại vang lên kẹt kẹt, nội tạng vậy khó chịu vô cùng, truyền đến từng trận đau nhức. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta chắc chắn phải chết. Mặc dù không rõ tình huống như thế nào, nhưng Kim Bằng biết, nếu như chính mình lại không thoát khỏi cỗ lực lượng này lời nói, sớm muộn sẽ bị đè chết. Nghĩ như vậy, Kim Bằng vốn là khôi ngô thân thể mãnh liệt tăng vọt, trong nháy mắt biến thành cao tới mười mấy mét, cự nhân. Nhưng mà không có chút nào chứng dụng. Là, cho dù Kim Bằng bạo phát ra tất cả lực lượng, nhưng vẫn bị ép tại chỗ không thể động đậy, thậm chí bởi vì hình thể quá lớn duyên cớ, dẫn đến mình gãy mất mười mấy cục xương. A a a a. Mắt thấy vô kế khả thi, Kim Bằng ngửa mặt lên trời gào thét, muốn rách cả mí mắt, đột nhiên hóa thành một cái dữ tợn đáng sợ đại điểu, cưỡng ép vũ cánh làm cuối cùng dãy rủa, nào có thể đoa nở được cờ lại thành công thoát khỏi cỗ lực lượng kia, bay lên không trung. A. Yêu tu. Tần Tu hơi có vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên, cái này mới là Kim Bằng chân thân. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Kim Bằng trong cơ thể chạy xuôi một chút thần thú côn bằng huyết mạch, thuộc về thần thú hậu duệ, đây cũng là hắn có thể tránh thoát tờ áp lực nguyên nhân chủ yếu. Bất quá đó là tại Tần Tu không có để ý tình huống dưới. Hỗn đản, ngươi làm cái gì? Cách ngàn mét, khoảng cách, Kim Bằng nghiêm nghị chửi rủa, sợ lần nữa bị cái kia cố không hiểu ra sao ca lực lượng khóa chặt. Mặc dù hắn thành công thoát khỏi cỗ lực lượng kia, nhưng vậy bởi vậy bản thân bị trọng thương, không cách nào tiếp tục chiến đấu. Nếu không có muốn làm rõ chuyện gì xảy ra, chỉ sợ hắn sớm liền chạy, về phần tóc dài nam tử, đến lúc này, nơi nào còn có tâm tình đi quản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh phá kết giới đi ra ngoài. Thần tu không có trả lời, mà là nói, xuống tới. Phanh. Giống như ngôn xuất phát thủy, tại phía xa ngoài ngàn mét kim bằng lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, từ không trung rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố càng lớn hơn động. Lần này, kim bằng không còn có phản kháng chỗ trống, hai cái cánh vặn vẹo bẻ gãy thành quỷ dị bộ dáng, nhìn qua so tóc dài nam tử còn thê thảm hơn. Nói cho ta biết, các ngươi là ai, đến từ nơi đâu? Tần tu hai tay phụ về sau, trong nháy mắt đi vào kim bằng trước mặt. Cùng to lớn kim bằng cùng so sánh, tần tu tựa như là một chỉ có thể tiện tay bóp chết sâu kiến, nhưng kết quả lại hoàn toàn tương phản, kim bằng hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Lời còn chưa dứt, tần tu ngón tay quơ nhẹ, kim bằng bên phải cánh lập tức bị cưỡng ép cắt đi, phun ra màu đỏ tươi màu tươi. Á á á á, kim bằng phát ra thống khổ kêu thảm, giống như điên cuồng, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Tu sĩ cấp cao mặc dù có thể đoạt xá trọng sinh, nhưng đó là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, nếu không ai nguyện ý vứt bỏ mình tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm nhục thể. Nhất là giống kim bằng loại này yêu tu, huyết mạch vô cùng trọng yếu, tần tu chặt đứt hắn cánh, không thua gì giết hắn. Các ngươi là ai, đến từ nơi đâu? Tần tu phảng phất không nghe thấy kim bằng gầm thét, lặp lại hỏi. Hỗn đản, ta là sẽ không nói cho ngươi. Phúc, lại là một đạo linh lực vẽ qua. Kim bằng bên trái cánh cũng cởi theo rơi. Cuối cùng một bản, các ngươi là ai, đến từ nơi đâu? Tần tu không phải thánh mẫu, từ trước tới giờ không nhân từ nương tay, hai người này vô duyên vô cớ nhảy ra nhiễu loạn thịnh hội, lại không thuộc về Lam Tinh, nếu như không làm rõ ràng, ai biết hội sẽ không giống thời kỳ thượng cổ ma tộc mở dạng. Kim bằng bản muốn tiếp tục chửi ầm lên, nhưng đối đầu với tần tu băng lãnh ánh mắt về sau, lập tức nhịn không được dùng mình một cái, hắn biết, nếu như mình nếu không nói, tần tu tuyệt đối sẽ giết hắn. Cố nén kịch liệt đau nhức, kim bằng cuối cùng lựa chọn khuất phục. Chúng ta là thiên la giới người mở đường. Thiên la giới, người mở đường. Thần tu nhíu mày. Thiên la giới là cao cấp tu tiên vị diện, ngươi không thể giết ta, nếu không thiên la giới là sẽ không để qua ngươi. Kim bằng cắn răng nói, mong muốn uy hiếp thần tu. A, vì sao A gọi người mở đường? Đối với cái này, thần tu lơ đễnh. Cái gì cao cấp tu tiên vị diện, hắn căn bản không để vào mắt. Người mở đường liền là... Chần chờ một lát, Kim Bằng đáp, tìm kiếm phù hợp vị diện, sau đó cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Thì ra là thế. Tần tu như có điều suy nghĩ, vậy các ngươi đến Lam Tinh làm gì a? Theo thời kỳ thượng cổ kết thúc, Lam Tinh linh khí ngày càng mỏng manh, tu sĩ cấp cao cùng có thể độ kiếp phi thăng cường giả càng ngày càng ít. Kim Bằng nếu là cao cấp tu chân vị diện người mở đường, làm sao có thể coi trọng nơi này? Trầm mặc nửa ngày, Kim Bằng bất đắc dĩ nói. Bởi vì Xích Kiếp đề nghị, cùng loại bọn hắn loại này người mở đường. Càng nhiều là vì thiên la giới cung cấp cái khác tu chân vị diện tọa độ cụ thể, sau đó thông qua truyền tống trận để đại quân đến đây cướp đoạt, bởi vậy bình thường cấp thấp tu chân vị diện bọn hắn là trướng mắt. Nhưng cái này không trở ngại chính bọn hà nở cướp đoạt. Lệ như bây giờ, bọn hắn tại qua đường mảnh tinh vực này lúc phát hiện làm tinh linh khí cực kỳ mỏng manh, cảm thấy hẳn không có tu sĩ cấp cao, thế là động tham nghiệm, mong muốn hai cái người đem ăn hết. Kỳ thật không ngừng bọn hắn, rất nhiều người mở đường đều sẽ làm như vậy, mà bọn hắn vậy không phải lần đầu tiên. Chỉ là lần này, không cẩn thận đã phải thần thiết. Chương 89, Thiên La Giới. Ba ngày trước, Kim Bằng cùng Xích Kiếp qua đường phiến khu vực này, phát hiện Lam Tinh. Bởi vì gần nhất thời gian dài bên ngoài, một mực không có mục tiêu, cho nên hai người tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, tăng thêm Lam Tinh linh khí mỏng manh, không giống có tu sĩ cấp cao tồn tại, thế là trải qua thương nghị, hai người quyết định đem viên tinh cầu này tài nguyên tu luyện chiếm làm của riêng. Nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn là... Lam Tinh khắp nơi đều là nhà cao tầng, máy bay tàu thủy, căn bản vốn không giống tu tiên giả ở lại thế giới. Ngay tại bọn hắn dự định lúc rời đi, vừa vặn gặp một tên tu tiên giả. Người tu tiên kia bởi vì tiếp vào núi Võ Đang Mơ Y, trước tới tham gia tu tiên thịnh hội, kết quả bị hai người bắt lấy khảo vấn, biết được tu tiên thịnh hội sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, sở hữu cường giả tụ tập cùng một chỗ, đơn giản không thể tốt hơn, chính tốt có thể một mẻ hốt gọn. Bởi vậy, thẳng đến hôm nay hai người mới ra tay. Chỉ là thế nào vậy không nghĩ tới, sẽ có tần tu loại này không thể tưởng tượng nổi cường đại tồn tại tòa chấn. Sớm biết như thế, Kim Bằng là tuyệt đối sẽ không nhảy ra chịu chết. Khu khu, thả chúng ta đi, nếu không nhiều nhất 2 tháng, thiên la giới nhất định đại quân áp cảnh, cho chúng ta báo thủ. Kim Bằng nhắm mắt nói. Phổ thông người mở đường đương nhiên không đáng thiên la giới vượt qua tinh không báo thủ, nhưng thân phận của hắn đặc thủ, có bổn mệnh ngọc bài tại, một khi xảy ra chuyện, khẳng định sẽ khiến thiên la giới cao tầng chú ý. Đến lúc đó, Lam Tinh hạ chẳng có thể nghĩ. Có đúng không? Tần Tu ý vị thâm trường nói, thả các người, Thiên La giới liền sẽ không đại quân áp cảnh.
Là, ta cam đoan.
Kim Bằng Nôn Tử chuẩn xác nói. Lời tuy như thế, Kim Bằng nội tâm nhưng căn bản không có ý định thả qua Tần Tu, chặt đứt hắn hai cái cánh, dẫn đến huyết mạch sói mòn, tu vi tổn hao nhiều, làm sao có thể cứ tính như vậy. Chờ hắn sau khi rời đi, nhất định hội trước tiên thanh tin tức truyền trở về, để phụ thân báo thủ cho hắn. Dường như xem thấu Kim Bằng ý nghĩ, Tần Tu cười không nói, bấm tay gảy nhẹ, trực tiếp xuyên qua Kim Bằng mi tâm, mang ra một đầu tơ máu.
Ngươi!
Kim Bằng há to miệng, con ngươi dần dần mất đi rực rỡ, thần hồn câu diệt. Đến chết mới thôi, Kim Bằng đều không thể tin được, Tần Tu thế mà thật giết hắn. Làm xong cái này chút, Tần Tu phi thân đi vào tóc dài nam tử bên cạnh, đến phiên ngươi.
Ngươi!
Ngươi thanh Kim Bằng thế nào? Tóc dài nam tử run lẩy bẩy.
Giết!
Tần Tu thản nhiên nói.
Cái gì?
Tóc dài nam tử kinh hãi, ngươi vậy mà giết Kim Bằng. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng tóc dài nam tử lại biết, Kim Bằng phụ thân chính là Thiên La giới 6 vị đỉnh cấp cường giả một trong, đến gần vô hạn bán thần thú, với lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu như biết mình con trai chết rồi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ.
Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết.
Tóc dài nam tử chỉ vào Tần Tu, nói năng lộn xộn. Tần Tu lười nhác đưa ra nghi vấn, lòng bàn tay linh lực phun trào, trực tiếp lấy đi tóc dài nam tử ký ức, sau đó đem giết chết.
Hô, vẫn là như vậy thuận tiện.
Tần Tu cười cười, bắt đầu đọc đến tóc dài nam tử ký ức. Một lát sau, Tần Tu giật mình, biết tóc dài nam cùng Kim Bằng thân phận, đối Thiên La giới vậy có kỹ càng hiểu do.
Thiên La giới, một cái không biết so làm tinh lớn hơn bao nhiêu lần tu chân vị diện, căn cứ lịch sử ghi chép, đã tồn tại trên 100 vạn năm, cường giả vô số, ngay cả khoa học kỹ thuật vậy phi thường phát đạt, có thể thông qua phi thuyền vũ trụ vượt qua vũ trụ. So sánh Lam Tinh, Thiên La giới không hổ là cao cấp tu tiên vị diện, hóa thần phản hư căn bản vốn không tính cái gì, cho dù là hợp đạo kỳ cũng không ít, 6 vị cường giả đỉnh cao càng là khoảng cách độ kiếp phi thăng còn sót lại khoảng cách nửa bước, à, đúng, trong đó một vị là Kim Bằng phụ thân. Bất quá vậy chính vì vậy, Thiên La giới tài nguyên tu luyện cấp tốc tiêu hao, tới hiện tại, đã nhất định phải thông qua cướp đoạt vị diện khác tài nguyên tu luyện đến bổ sung. Mà ngoại trừ phi thuyền vũ trụ bên ngoài, Thiên La giới ngẫu còn sẽ phái ra hợp đạo kỳ cường giả tìm kiếm mục tiêu, vậy tức là Kim Bằng trong miệng người mở đường. Về phần Kim Bằng vì sao sẽ trở thành người mở đường, kỳ thật là chính hắn lựa chọn, còn có một chút, Kim Bằng có được hợp đạo hậu kỳ thực lực, coi như đánh bất quá cũng có thể đào tẩu, không cần lo lắng hội bị giết chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có đụng phải Tần Tu. Nửa ngày đi qua, Tần Tu mở to mắt, triệt hồi kết giới, trở lại trên đài cao. Làm rõ ràng chuyện gì xảy ra sao?
Ninh Dạ biểu lộ ngưng trọng, hỏi.
Ân.
Tần Tu khẽ gật đầu, nói, bọn hắn đến từ một cái tên là Thiên La giới địa phương. Dừng một chút, lại nói, qua một thời gian ngắn Thiên La giới hẳn là hội tiến công Lam Tinh.
Cái gì?
Ninh Dạ quá sợ hãi, vậy làm sao bây giờ? Từ tóc dài nam tử cùng Kim Bằng biểu hiện không khó coi ra, bọn hắn chỗ địa phương hẳn là có rất nhiều hợp đạo kỳ cường giả. Mặc dù Ninh Dạ tự tin tại hợp đạo kỳ hãn hưu địch thủ, nhưng không chịu nổi người khác quần đầu A. Với lại hiện tại Lam Tinh tu tiên giới xuống dốc, nếu quả thật lọt vào Thiên La giới xâm lược, có thể ngăn cản sao?
Yên tâm, giao cho ta.
Tần Tu hứng hờ nói, cũng không có thanh tình huống cụ thể nói cho Ninh Dạ. Cả trên trời tiên nhân hắn đều không để vào mắt, huống chi chỉ là một cái thế gian cao cấp tu tiên vị diện.
Cái này,
lời còn chưa dứt, Tần Tu trực tiếp vung đoạn, mặt khác, chuyện này không đối ngoại công khai, rõ chưa?
Minh bạch.
Ninh Dạ há to miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nén trở về. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng Tần Tu.
Cùng lúc đó, chữa thương hoàn tất Ô Đề đạo trưởng đi tới, Tần tiên bối, quán trưởng.
Tần Tu quay đầu, ngươi thương không có sao chứ?
Không sao.
Ô Đề đạo trưởng lắc đầu. Hơi chút trầm ngâm, Tần Tu phân phó nói, tu tiên thịnh hội kết thúc, để những tên kia rời đi à?
Vâng.
Ô Đề đạo trưởng không chần chờ chút nào, cất giọng nói, các vị đạo hữu, tu tiên thịnh hội đã kết thúc, mời tự hành rời đi đi, tại hạ còn có việc, liền không tiễn.
À, đây là muốn chúng ta đi ý tứ sao?
Nói nhảm.
Thế nhưng là,
cái kia hai tên gia hỏa đến cùng là ai?
Ngươi hỏi ta hỏi ai?
Có thể bị mơ ý trước tới tham gia tu tiên thịnh hội không có người nào là ngớ ngẩn, đã Ô Đề đạo trưởng không nguyện ý lộ ra, bọn hắn tự nhiên không có khả năng kiên trì đến hỏi, dù sao coi như trời sập xuống, vậy có Ô Đề đạo trưởng cùng Ninh Dạ loại này cường giả đỉnh lấy. Bất quá bọn hắn vậy rốt cuộc hiểu rõ Ô Đề đạo trưởng vì sao đối Tần Tu như vậy cung kính. Nhẹ nhõm nháy mắt giết mạnh hơn Ô Đề đạo trưởng Kim Bằng, tu vi sâu không lường được, tin tưởng chuyện này rất nhanh liền hội truyền lượn tu tiên giới.
chỉ lúc trước vì sao ai chưa từng nghe nói qua. Tiểu Tuyệt, chúng ta đi thôi. Đám người bên trong, Bạch Nguyệt tiên tử ôn nhu nói.
Ân.
Thu hồi tràn ngập chờ mong ánh mắt, Hàn Tuyệt đi theo Bạch Nguyệt tiên tử cùng một chỗ rời đi. Luôn có một ngày, hắn muốn giống như Tần Tu cường đại. Một bên khác, Phùng Tử Chân run lẩy bẩy đồng thời nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Tần Tu không có tìm hắn để gây sự. Không bao lâu, trước tới tham gia tu tiên thịnh hội các phương tu sĩ liền toàn bộ rời đi, bao quát bốn vị thần châu tu tiên đại lão nói chuyện phiếm bảy nhân viên quản lý cùng Lam Minh Hoàng, cuối cùng chỉ còn lại có Tần Tu đám người. Chương 90, có ta ở đây. Lão Tần, ngươi định làm gì? Do dự thật lâu, Ninh Dạ nhịn không được hỏi thăm. Dù sao việc này liên quan đến Lam Tinh sinh tử tồn vong, Ninh Dạ thực sự không yên lòng. Rất đơn giản, đem bọn hắn ngăn ở Lam Tinh bên ngoài không được sao? Tần Tu chuyện đương nhiên nói. Ninh Dạ, cái này thật là cái biện pháp tốt, nhưng vấn đề là làm sao cản. Dưới tình huống bình thường, cấp thấp tu tiên vị diện là không có hợp đạo kỳ cường giả, đây cũng là Kim Bằng cùng Xích Kiếp lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình có thể quét ngang Lam Tinh tu tiên giới nguyên nhân chủ yếu. Nhưng hai người không nghĩ tới là, thời kỳ thượng cổ Lam Tinh đã từng huy hoàng qua, ra đời rất nhiều siêu cấp cường giả, dù là hiện tại dần dần sụp dốc, như cũ hội thỉnh thoảng xuất hiện hiện tuyệt thế thiên tài, tiến giai hợp đạo. Chẳng qua nếu như không có Tần Tu lời nói, cho dù Kim Bằng cùng Xích Kiếp thất sách, cũng không trở thành chết tại võ đang bí cảnh. Còn nếu là Thiên La giới tiến công Lam Tinh, khẳng định sẽ có càng nhiều hợp đạo kỳ cường giả giáng lâm, đến lúc đó, coi như Tần Tu mạnh hơn vậy nhịn không được a. Chí ít theo Ninh Dạ là như thế này. Tần tiên bối, quán trưởng, các ngươi đang nói cái gì? Ô Đề đạo trưởng không hiểu ra sao. Hắn vừa rồi tại chữa thương, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Ninh Dạ lập tức thanh Kim Bằng cùng Xích Kiếp đến từ Thiên La giới sự tình đơn giản miêu tả một bản. Cái gì? Thiên La giới muốn tiến công địa cầu. Ô Đề đạo trưởng phản ứng cùng Ninh Dạ không sai biệt lắm, đều là quá sợ hãi, vậy làm sao bây giờ? Ninh Dạ. Thần Tu. Khu khu, các ngươi cứ việc yên tâm tốt, Lam Tinh sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Thần Tu thở dài an ủi. Hắn ở chỗ này sinh sống trên vạn năm, có thật nhiều hảo bằng hữu cùng quen thuộc địa phương. Làm sao có thể cho phép người khác tùy ý phá hư? Huống chi, Kim Bằng vốn là hắn giết. Tốt a. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu. Cho dù tràn ngập lo lắng, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tần Tu. Giờ phút này, ở đây chấn định nhất người trừ Hoa Thanh Linh ra không còn có thể là ai khác, nàng đi theo Tần Tu ngàn năm, rất rõ ràng Tần Tu thực lực, đừng nói cái gì cao cấp tu tiên vị diện, liền là trên trời tiên nhân xuống, đối mặt Tần Tu, cũng không có chút nào phần thắng. Tiếp đó, Tần Tu lại đơn giản bàn giao vài câu, lần nữa căn dặn không cần thành chuyện này chuyển đi, để tránh gây nên khủng hoảng về sau, liền dẫn Hoa Thanh Linh cùng Tâu Nguyệt Nhi rời đi. Đến tại nơi đây giải quyết tốt hậu quả, tự nhiên là giao cho Ô Đề đạo trưởng xử lý, dù sao nơi này là núi võ đang bí cảnh, với lại ngoại trừ ngoài sân rộng, cơ hồ không có nửa điểm tổn thất. Tương phản, kinh lịch qua trận chiến đấu này tờ ơ y lê, Ô Đề đạo trưởng được ích lợi không nhỏ, có lẽ có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ. Thế là tụ tập Lam Tinh một nửa tu sĩ cấp cao thịnh hội, như vậy tuyên bố kết thúc. Chờ ta một chút, Lão Tần. Vừa đi ra núi võ đang không bao lâu, Ninh Dạ bỗng nhiên từ phía sau đuổi theo. Thế nào? Thần Tu dừng bước lại. Không có cái gì, tiện đường, tiện đường. Ninh Dạ xoa xoa đôi bàn tay, lúng túng nói. Đang định thuần di trở về Tần Tu hơi chút trầm ngâm, sau đó quyết định cùng Ninh Dạ cùng một chỗ phi hành. Bởi vì Tâu Nguyệt Nhi tu vi khá thấp duyên cớ, Tần Tu cố ý hãm lại tốc độ, bốn người một đường không nói gì, ước chừng đi qua chừng 10 phút đồng hồ, Ninh Dạ rốt cục nhịn không được kiên trì hỏi, Lão Tần, ngươi thật có thể ngăn trở Thiên La giới tiến công sao? Tần Tu, hắn cũng biết Ninh Dạ cùng lên đến không có đơn giản như vậy, quả nhiên vẫn là không yên lòng. Bất quá thân là tiên linh hội quán quán trưởng cùng tu tiên giới trên danh nghĩa người mạnh nhất, từ phương diện nào đó mà nói, Ninh Dạ phải chịu trách nhiệm toàn bộ Lam Tinh an toàn, không yên lòng ngược lại cũng bình thường. Thanh Linh, Nguyệt Nhi. Các người đi về trước đi. Thần Tu phân phó nói. Vâng. Tâu Nguyệt Nhi vừa muốn mở miệng, Hoa Thanh Linh đã gật đầu, cũng trực tiếp mang theo Tâu Nguyệt Nhi rời đi. Đã ngươi như vậy lo lắng, đi theo ta. Đưa mắt nhìn Hoa Thanh Linh cùng Tâu Nguyệt Nhi đi xa, Thần Tu quay người nói ra. Nói xong, Thần Tu thẳng vào không trung, trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Linh Dạ đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng đi theo. Hai người một đường lên như diều gặp gió, rất mau tới đến tầng khí quyển. Lại tiếp lấy tiến lên, thẳng đến tiến vào tinh tế không gian. Trong chốc lát, chung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, ánh mắt chiếu tới chỗ, là khắp không bờ bến hắc ám cùng sáng chói tinh không, thỉnh thoảng có mấy cái vệ tinh từ bên cạnh bay qua, nhìn qua phá lệ thú vị. Trên thực tế, phản hư kỳ tu sĩ đã có thể trong hư không phi hành, chỉ không cách nào duy trì quá lâu, lặn lội đường xa, hợp đạo kỳ lại có thể, với lại sẽ không nhận hạn chế. Đây không phải Ninh Dạ lần thứ nhất tiến vào hư không, nhưng mỗi lần đều sẽ cảm giác đến rung động, tràn ngập chờ mong. Tại Lam Tinh tu tiên giới, hắn là cao cấp nhất tồn tại, nhưng cùng Mênh Mông Tinh không so ra, lại có vẻ nhỏ bé vô cùng. Thời kỳ thượng cổ, Lam Tinh liền từng có hợp đạo cường giả vì đột phá rời đi Lam Tinh, đi hướng địa phương khác tìm kiếm cơ duyên, trong đó có một cái vẫn là tần tu bằng hữu, không biết bây giờ có thành công hay không độ kiếp phi thăng. Đương nhiên, trong hư không không phải là không có nguy hiểm, nếu là gặp được loạn lưu cùng khúc cảnh, coi như hợp đạo kỳ cường giả vậy giữ nhiều lành ít. Lao Tần, chúng ta tới nơi này làm gì? Tập trung ý chí, Ninh Dạ có chút nghi hoặc. Thần tu không có trả lời, mà là nhấc tay nhẹ vẫy. Ông! Vô hình linh lực khuyết tán ra, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng lan tràn, ngắn ngủi mấy giây, đã bao phủ lại cả viên Lam Tinh. Làm xong cái này chút, Tần Tu nói ra, ngươi dùng toàn lực công kích một cái Lam Tinh thử một chút. A, Ninh Dạ kinh ngạc, mặc dù hắn hiện tại vị ở trong hư không, nhưng một kích toàn lực xuống dưới chỉ sợ cũng có thể phá hủy một tòa thành phố, có thể nào tùy tiện nếm thử. Đừng sợ, không có việc gì. Tần Tu nhắc nhở. Tốt a. Hít một hơi thật sâu, Ninh Dạ ngưng tụ linh lực, hướng phía Lam Tinh đánh tới, bởi vì lo lắng xảy ra vấn đề, Ninh Dạ thủy chung có giữ lại. Phanh. Linh lực còn không tới gần Lam Tinh, liền bị kết giới cưỡng ép thôn phệ, tiêu tán vô hình, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Tầng này kết giới không chỉ có không thể phá vỡ, với lại có thể hấp thu sở hữu năng lượng, ngăn cách Lam Tinh bên ngoài sinh linh, như thiên la giới thật tiến công Lam Tinh, ta hội ngay đầu tiên biết. Thần tu hai tay phụ về sau, giải thích nói. Hấp thu sở hữu năng lượng. Ninh Dạ nhíu mày, lại liên tục công kích mấy lần, thậm chí sử dụng toàn lực, kết quả vẫn không có nhắc lên mảy may gợn sóng. Chính như Tần Tu nói, tầng kia kết giới có thể hấp thu sở hữu năng lượng, vô luận thiên la giới đến bao nhiêu cường giả đều không làm nên chuyện gì, chỉ cần không có Tần Tu cho phép, phàm là Lam Tinh bên ngoài sinh linh, tuyệt đối không cách nào tới gần. Mặt khác, ngươi cảm thấy nếu như ta ngăn không được thiên la giới tiến công lời nói, còn có ai có thể ngăn cản? Tần Tu thản nhiên nói. Ninh Dạ. Xác thực, nếu như liền Tần Tu cũng đỡ không nổi thiên la giới tiến công. Như vậy Lam Tinh tại thiên la giới trước mặt cơ bản cùng vật trong bàn tay không có gì khác biệt, nói một cách khác, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Tần Tu. Gặp Ninh Dạ trầm mặc, Tần Tu nói tiếp, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương đến Lam Tinh. Chương 91, phải có ánh sáng. Đêm đó, sao lốm đốm đầy trời, còn như trù đoạn treo ở chân trời, á nhờ trăng chút xuống tới, vì mặt đất lồng bên trên một tấm lụa mỏng. Tới gần mùa xuân, vạn vật khôi phục, băng tuyết dần dần hòa tan, mọc ra xanh nhạt cỏ lá. Giờ phút này, yên tĩnh sân nhỏ bên trong, Tần Tu chính thảnh thơi ngồi tại trong thạch đình uống nước trà, vừa vặn bị quang ám cắt chém thành một bộ không chút nào không hài hòa hình tượng, trong lúc giơ tay nhấc chân siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân. Bởi vì đã tại Lam Tinh bên ngoài bố trí xuống kết giới, Tần Tu cũng không lo lắng tùy thời có khả năng đã đến thiên la giới đại quân, dù sao không quản đến bao nhiêu đều không thể phá phòng. Mà hôm nay tại núi Võ đang bí cảnh chuyện phát sinh, thì không ngạc nhiên chút nào chuyển khắp tu tiên giới, chỉ một thoáng. Các phương tu sĩ chấn động vô cùng, nhao nhao bắt đầu suy đoán Kim Bằng cùng Xích Kiếp đến từ nơi đâu, cùng Tần Tu thân phận. Cuối cùng có vị thế hệ trước hóa thần kỳ tu sĩ đứng ra, nói từng tại mấy trăm năm trước tiên minh tổ chức thịnh hội bên trên gặp qua Tần Tu cùng ra cắt lượng chuyện trò vui vẻ, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, lệnh Tần Tu trở nên càng thêm thần bí. Với tư cách tiên linh hội quán người sáng lập, ra cắt lượng mấy trăm năm trước cũng đã là tu tiên giới công nhận người mạnh nhất, địa vị cực kỳ tôn cao, có thể cùng ra cắt lượng chuyện trò vui vẻ. Tần Tu nên cường đại cỡ nào? Đáng tiếc, cho dù là Ninh Dạ, vậy chỉ biết là Tần Tu cùng Gia Cát Lượng là bằng hữu mà thôi, về phần tình huống cụ thể, biết cùng cái kia chút phổ thông tu sĩ không có gì khác biệt. Mặt khác, có lẽ là bởi vì tham gia tu tiên thịnh hội lúc nhận lấy kích thích, Tâu Nguyệt Nhi sau khi trở về liền trực tiếp lựa chọn bế quan, mơ hồ có thể cảm nhận được trong phòng truyền tới linh lực ba động. Đối với cái này, Tần Tu tự nhiên vui thấy nó thành, dù sao Tâu Nguyệt Nhi hiện tại thực sự quá yếu. Chủ nhân. Lúc này, thanh tẩy xong bộ đồ ăn hoa thanh linh từ trong phòng bếp đi tới, ngồi ở Tần Tu bên người. Ân. Tần Tu nhấp một ngụm trà, giống như là nhớ tới cái gì, nói, gần nhất có cảm nhận được phi thăng lôi kiếp sao. Sớm tại mấy trăm năm trước, hoa thanh linh kỳ thật liền có thể độ kiếp phi thăng, chỉ bất quá nàng muốn tiếp tục đi theo Tần Tu, không nguyện ý rời đi, cho nên cưỡng ép áp chế xuống tới. Nhưng vô luận như thế nào áp chế, cuối cùng có đột phá cái kia một ngày, tỉ như ra cắt lượng, đồng dạng áp chế mấy trăm năm. Còn không phải tại đoạn thời gian trước độ kiếp phi thăng. ngoại trừ Gia Cát Lượng đã hoàn thành lời thề, mong muốn thăm dò tiên giới, truy tìm càng cường đại cảnh giới bên ngoài, trọng yếu nhất là, hắn áp chế không nổi. Nghe vậy, Hoa Thanh Linh trầm mặc, nàng gần nhất cảm nhận được phi thăng lôi kiếp số lần càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không được bao lâu, liền bị bách độ kiếp phi thăng. Thế nhưng là, nàng không muốn rời đi Tần Tu. Gặp Hoa Thanh Linh cúi đầu không nói, Tần Tu ý vị thâm trường nói, ngươi muốn tiếp tục theo ta không?
Muốn.
Hoa Thanh Linh dùng sức nhẹ gật đầu.
Xác định.
Phải biết, độ kiếp phi thăng thế nhưng là sở hữu tu tiên giả mục tiêu, Hoa Thanh Linh nếu như tiếp tục đi theo hắn, tương đương từ bỏ độ kiếp phi thăng.
Xác định.
Hoa Thanh Linh chém đinh chặt sắt nói.
Tốt.
Tần Tu cười cười, đầu ngón tay bắn ra một đạo kim quang, dung nhập Hoa Thanh Linh trong cơ thể. Hắn không ngại Hoa Thanh Linh độ kiếp phi thăng, dù sao ai không muốn thành tiên. Nhưng có thể lưu lại tốt nhất, dù sao về sau vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề ăn cơm.
Hô.
Theo kim quang dung nhập Hoa Thanh Linh trong cơ thể, Hoa Thanh Linh khí tức đột nhiên trở nên phiêu miễu bất định, phảng phất không thuộc về cái thế giới này, cái kia cố mơ hồ có thể cảm ứng được phi thăng lôi kiếp vậy trong nháy mắt biến mất.
Cái này.
Túi đầu nhìn lấy mình hai tay, Hoa Thanh Linh không rõ chuyện gì xảy ra.
Ta ở trên thân thể ngươi tăng thêm cái đại che đậy tiên thuật, có thể cưỡng ép che đậy phi thăng lôi kiếp, lưu tại thế gian.
Tần Tu giải thích nói, từ giờ trở đi, ngươi không chỉ có không cần phi thăng, với lại có thể tiếp lấy tu luyện.
Nghe xong Tần Tu lời nói, Hoa Thanh Linh đầu tiên là sững sờ, lập tức không thể chờ đợi được phóng thích linh lực.
Oanh!
Khí tức cường đại cột sáng phóng lên tận trời, chiếu sáng cả sân nhỏ, lại không có bất kỳ cái gì dẫn động phi thăng lôi kiếp dấu hiệu.
Quá được rồi.
Hoa Thanh Linh đại hỉ, lập tức cao hứng ôm chặt lấy Tần Tu.
Dạng này nàng liền có thể một mực bồi tại chủ nhân bên người.
Khu khu.
Cầm chén trà Tần Tu tay run lên, kém chút rơi trên mặt đất.
Ý thức được không đúng, Hoa Thanh Linh trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp xấu hổ hồng, vội vàng buông tay, nói tránh đi.
Đúng, chủ nhân, ngươi mới vừa nói, ta có thể tiếp lấy tu luyện.
Mọi người đều biết, hợp đạo kỳ đã là phàm gian cực hạn, còn muốn tiến thêm một bước, nhất định phải độ kiếp phi thăng, nếu không liền lại nhận thiên địa pháp tắc trói buộc, không có lựa chọn thứ hai, Hoa Thanh Linh làm sao có thể tiếp lấy tu luyện.
Ân, bất quá không thể dùng thế gian tài nguyên tu luyện tu luyện.
Nói xong, Tần Tu lấy ra một viên nhẫn chữ vật nói, đây là tiên giới tài nguyên tu luyện, về sau liền dùng bọn chúng tu luyện a.
Tiếp qua nhẫn chữ vật, Hoa Thanh Linh dùng linh thức quét dưới, phát hiện bên trong đều là nàng không gặp qua các loại thiên tài địa bảo cùng linh thạch, so sánh Lam Tinh bên trên tài nguyên tu luyện, cái này chút thiên tài địa bảo cùng linh thạch không chỉ là linh khí nồng đậm đơn giản như vậy, mà là tư chất siêu việt, rất rõ ràng không thuộc về thế gian.
Chủ nhân, ngươi tại sao có thể có tiên giới tài nguyên tu luyện?
Hoa Thanh Linh nghi hoặc.
Ách!
Cái này không trọng yếu, tóm lại, thật tốt tu luyện.
Sở dĩ đột nhiên quyết định để Hoa Thanh Linh tiếp lấy tu luyện, là bởi vì hôm nay sự tình để Tần Tu minh bạch, chỉ là hợp đạo kỳ con ở thìa ưu rất nhiều.
Tại Lam Tinh, ngoại trừ Tần Tu bên ngoài, không người là Hoa Thanh Linh đối thủ, thậm chí phóng nhãn thế gian, Hoa Thanh Linh tại hợp đạo bên trong đều có thể xưng vô địch. Nhưng chỉ cần là hợp đạo kỳ, Hoa Thanh Linh liền không khả năng đơn độc đối chiến 10 vị, 20 vị cùng cảnh giới tu sĩ. Như Hoa Thanh Linh đạt tới tiên nhân cấp độ lời nói, coi như Tần Tu không tại, vậy hoàn toàn không cần lo lắng Lam Tinh an nguy.
Huống chi, Hoa Thanh Linh vì đi theo hắn mấy trăm năm không nguyện ý độ kiếp phi thăng, lại tiếp tục kéo lấy người ta liền có chút không nói được.
Ân.
Hoa Thanh Linh nhận lấy nhẫn chữ vật, vui vẻ vô cùng.
Cho tới nay, nàng đều tại lo lắng cho mình áp chế không nổi sau bị ép độ kiếp phi thăng, rời đi Tần Tu, hiện tại không chỉ có giải quyết, còn có thể xử lý cảnh giới cao hơn, có thể nghĩ cao hứng biết bao nhiêu.
Chủ nhân, ngươi không nghỉ ngơi sao?
Hoa Thanh Linh hiếu kỳ.
Bình thường lúc này, Tần Tu đã ngủ, hôm nay lại tại thạch đỉnh bên trong ngồi lâu như vậy.
Ta dự định tạo dựng một cái bí cảnh.
Ngày hôm qua khắp nơi núi võ đang bí cảnh đi dạo một vòng về sau, Tần Tu trong đầu đã có bí cảnh hình thức ban đầu, chuẩn bị thừa dịp thời gian này trực tiếp thanh bí cảnh hoàn thành.
A, ta có thể cùng một chỗ sao?
Hoa Thanh Linh hai con người hơi sáng.
Đương nhiên.
Mắt thấy được đêm khuya, Tần Tu không nói nhảm, hai tay khẽ nhúc nhích, không gian có chút vặn mẹo, hình thành một cái thông đạo.
Xuyên qua thông đạo, một cái to lớn đen nhánh không gian xuất hiện tại trước mặt hai người, không sai, ngắn phút chốc, Tần Tu đã mở ra bí cảnh, tiếp xuống chỉ cần thành tòa này bí cảnh cải tạo thành hắn mong muốn bộ dáng liền có thể.
Quá đen, đầu tiên, phải có ánh sáng.
Theo Tần Tu câu nói này rơi xuống, nguyên bản đen nhánh không gian đột nhiên tỏa ra ánh sáng, giống như mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông, phá lệ ấm áp.
Chương 92, Lôi thú.
Bao la trong không gian, tia sáng vạn trượng, giống như mặt trời chói chang mọc lên ở phương đông, chiếu sáng cả bí cảnh.
Cùng lúc đó,
Tần Tu hai tay phụ về sau, cùng Hoa Thanh Linh lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới bí cảnh. Mặc dù tòa này bí cảnh là Tần Tu lâm thời mở, nhưng lớn nhỏ gần như không thua kém nửa cái Hoa Hạ, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Đương nhiên, có ánh sáng chỉ là bước đầu tiên, trọng điểm là tiếp xuống bùn đất, dòng sông cùng sông núi mặt đất, cũng là tạo dựng một tòa bí cảnh cơ sở. Dưới tình huống bình thường, những vật này cần từ bên ngoài vận chuyển, hoặc là sử dụng pháp thuật chậm rãi ngưng tụ, dù sao cho dù là hợp đạo kỳ cường giả, vậy không có khả năng duy nhất một lần sáng tạo ra lớn như vậy phạm vi lục địa. Nhưng đối Tần Tu mà nói, lại dễ như trở bàn tay, chỉ gặp cánh tay hắn vung khẽ, mênh mông linh lực tùy theo khuyết tán, cấp tốc vặn vẹo biến ảo, hóa thành bùn đất, dòng sông, sông núi mặt đất, thậm chí hoa cỏ cây cối, giống như tạo vật chủ, đơn giản không gì làm không được. Không bao lâu, một cái lục địa hình thức ban đầu đã dần dần sinh ra, xa so với núi võ đang lớn, cùng nói là bí cảnh, chẳng nói là cái tiểu thế giới. Hoa, thật đẹp. Hoa Thanh Linh nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía Tần Tu, nếu là có càng nhiều hoa tươi liền tốt. Tần Tu, quả nhiên không hổ là hoa yêu, trước tiên nghĩ đến vĩnh viễn là hoa. Còn tốt tòa này bí cảnh đủ lớn, loại chút hoa dã không có cái gì. Thở dài, Tần Tu bấm tay gảy nhẹ, bên cạnh lập tức tách ra vô số đóa hoa, đủ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc, với lại toàn bộ thuộc về linh thực, không thua kém tam phẩm. Đa tạ chủ nhân. Thấy thế, Hoa Thanh Linh đại hỉ, lập tức cao hứng bay đi. Ân, bên kia trước làm một mảnh đảo lâm a. Nhìn xem Hoa Thanh Linh vui vẻ bộ dáng, Tần Tu thu hồi ánh mắt, hơi chút trầm ngâm, thản nhiên nói. Không thể không nói, Đường Bá Hổ tại Nam Hải bí cảnh bên trong loại cái kia phiến đảo lâm cực kỳ có ý cảnh, không chỉ có cảnh đẹp ý vui, với lại hội làm cho người không hiểu trầm tĩnh lại, phi thường dễ chịu, cho nên Tần Tu quyết định mình vậy làm một cái. Ầm ầm, nơi xa thổ địa cuồn cuộn, toát ra từng cây cây đào, không đến nửa phút liền trực tiếp lớn lên nở hoa, phóng tầm mắt nhìn tới, mười dặm đào lâm, tựa hồ liền thiên địa đều bị phủ lên trở thành màu hồng phấn. Sau đó Tần Tu lại liên tiếp sáng tạo ra các loại phong cảnh, trong đó có cao vút trong mây vách núi dựng đứng, rộng lớn vô ngần to lớn thảo nguyên, cùng dòng nước bình tĩnh thanh tịnh hồ nước, tóm lại, ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài, cái gì cần có đều có. Hô! Làm xong cái này chút, Tần Tu lộ ra hài lòng dáng tươi cười, liền chính hắn đều không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Nếu để cho cái kia chút nhất lưu thế lực biết, Tần Tu chỉ dùng ngắn ngủi mấy giờ liền mở ra một cái bí cảnh, đồng thời tạo dựng hoàn thành, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dù sao, phổ thông nhất lưu thế lực muốn lấy ra một cái bí cảnh, tối thiểu cần trên 100 năm thời gian, với lại không thể quá lớn. Tốt, không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Duỗi lưng một cái, Tần Tu buồn ngủ nhập nhèm nói. Về phần còn lại bộ phận mảnh, hắn dự định ngày mai lại nói. Ngày hôm sau, mây đen dày đặc, bầu trời âm u, nhìn qua tựa hồ muốn mưa. Tần Tu ăn xong điểm tâm, mở ra bí cảnh, chuẩn bị xử lý một chút mảnh, Hoa Thanh Linh vậy đi vào theo, cũng thuận tiện mang tới viên kia lôi thú trứng. Chờ lôi thú trứng ấp trứng về sau, vừa dễ dàng ở bên trong sinh hoạt. Mặt khác, cái gọi là mảnh, kỳ thật chỉ là Tần Tu đem bí cảnh chia làm đêm tối cùng ban ngày hai loại trạng thái, đương nhiên, còn có trọng yếu nhất linh khí. Bất quá để cho tiện Hoa Thanh Linh tu luyện, Tần Tu cố ý phóng xuất ra có thể cho tiên nhân hấp thu tiên linh khí, nói một cách khác, tòa này bí cảnh gần như không thua kém là cái cỡ nhỏ tiên linh giới. Chủ nhân, mau nhìn. Đúng lúc này, Hoa Thanh Linh một chút bối rối âm truyền đến. Tần Tu nhíu mày, chậm rãi đáp xuống Hoa Thanh Linh bên cạnh, thế nào? Lôi thú muốn đi ra. Hoa Thanh Linh kích động nói ra. Nhanh như vậy. Từ Thẩm Vân Khê đưa cho hắn đến bây giờ, bất quá mới mấy ngày mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì Hoa Thanh Linh dùng linh tuyển ôn dưỡng duyên cớ? Tần Tu sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện lôi thú đan quả nhiên đã nứt ra mấy đạo khe hở, mơ hồ có thể cảm nhận được chung quanh lôi thuộc tính linh khí tại hướng bên này hội tụ. Khá lắm, nó hẳn là cái thứ nhất tại tiên linh khí bên trong sinh ra lôi thú a. Mọi người đều biết, lôi thú vốn là thần thú hậu duệ, sau khi thành niên có thể so với phản hư đại năng, hiện tại lại có linh tuyển cùng tiên linh nhiệt độ không khí nuôi, chỉ sợ đến lúc đó không cần trưởng thành, liền có thể tiến hóa vì bán thần thú. Cách. Theo vết nước càng ngày càng nhiều, một cái ngón cái lớn nhỏ móng vuốt theo trứng sắc bên trong vươn ra, kê cận sền sệt chất lỏng. Cách. 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 Rất nhanh, bốn cái móng vuốt toàn bộ đưa ra ngoài, a, còn có đầu tia chớp trạng cái đuôi. Hô. Đột nhiên, đại lượng lôi thuộc tính linh khí tụ đến, tràn vào đầu kia tia chớp trạng cái đuôi, xem ra, nó cực kỳ ưa thích nơi này hoàn cảnh. Phanh. Sau một khắc, vo chư nở dê nổ tung, triệt để lộ ra bên trong tiểu gia hỏa. Đó là một cái hình thể cùng mèo không sai biệt lắm, toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam sinh vật, trên đầu còn đỉnh lấy khối vỡ vụn vo chư nở dê, dẫn đến nó nhìn không thấy đồ vật, đi đường lảo đảo. Hoa Thanh Linh che miệng nhẹ cười, vội vàng giúp tiểu lôi thú lấy rơi mất đỉnh đầu vo chư nở dê mảnh vỡ. Lôi thú đầu cùng trong truyền thuyết long không sai biệt lắm, thật dài mảnh cần cùng hai cái xương nhỏ, cực kỳ đáng yêu. Bất quá có lẽ là bởi vì vừa ra đời không bao lâu, hai cái sừng nhỏ mềm nhũn, còn không có cứng. Nhìn thấy Hoa Thanh Linh, tiểu lôi thú đầu tiên là lui hai bộ sau, lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lẹ lưỡi liếm liếm Hoa Thanh Linh ngón tay. Ha ha ha, thật ngứa. Hoa Thanh Linh nhịn không được cười nói. Tần Tu thấy thế, muốn sờ sờ tiểu lôi thú, kết quả tiểu lôi thú đột nhiên lộ ra hung ác biểu lộ, cái đuôi sáng lên lóa mắt điện quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tu, rất là khẩn trương. Hiển nhiên nó coi Tần Tu là trở thành địch nhân. Tuy nói hiện tại tiểu lôi thú vừa mới phá xác mà ra, nhưng không nên xem thường nó thực lực, hoàn toàn không kém gì phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, hắn là ngươi chủ nhân. Hoa Thanh Linh vuốt vuốt tiểu lôi thú đầu, ôn nhu nói. Ô, tiểu lôi thú lệch ra cái đầu, cái hiểu cái không. Vô luận như thế nào, tại Hoa Thanh Linh trấn an dưới, tiểu lôi thú cuối cùng tiếp nhận Tần Tu, không còn tràn ngập ý. Chủ nhân, chúng ta cho nó lấy cái danh tự a. Hoa Thanh Linh đề nghị. Danh tự. Tần Tu nhíu mày, lâm vào trầm tư, một lát sau Linh quang lóe lên nói, tiểu lôi thế nào? Hoa Thanh Linh. Làm sao, không được sao? Cái kia đại lôi đâu? Lôi long. Lôi hổ. Lôi yêu. Hoa Thanh Linh. Nàng sai, không nên để Tần Tu đặt tên, dù sao Tần Tu trước kia thế nhưng là bảo nàng tiểu hoa, thẳng đến nàng hóa hình, mới cho mình suy nghĩ cái hiện tại danh tự. Khu khu. Chủ nhân, không bằng gọi nó lôi trước a. Hoa Thanh Linh đánh gãy Tần Tu. Đốt, có thiêu đốt ý tứ, vừa vặn cùng lôi phù hợp. Lôi trước. Ân. Không sai, về sau liền gọi nó lôi trước a. Tần Tu như có điều suy nghĩ, hắn mặc dù thông kim bắc cổ, nhưng từ trước đến nay sẽ không đặt tên, tự nhiên sẽ không phản bác. Chương 93, truy hung. Phanh. Mặt đất rung động, một cái tinh xảo sân nhỏ tùy theo lộ ra ở trước mắt, bên cạnh còn có tòa lầu cát. Toàn bộ thành lập ở trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy rất xa phong cảnh. Đến tận đây, bí cảnh xem như triệt để hoàn thành, về sau Tần Tu muốn phải buông lỏng nghỉ ngơi lời nói, hoàn toàn có thể tiến đến bên trong ở mấy ngày. Chủ nhân, nó giống như đói bụng. Lúc này, Hoa Thanh Linh bỗng nhiên ôm tiểu lôi thú từ đằng xa bay tới, ngựa khí hơi có vẻ lo lắng. Đói bụng. Tần Tu khỏe mắt có chút run rẩy, gia hỏa này không phải sinh ra tới liền có chút cơ kỳ thực lực à, làm sao có thể đói. Cho dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng tiểu lôi thú một mừ cờ ta y ngao ấu gọi, xem ra là thật đói bụng. Hiện tại hiển nhiên không có khả năng đi tìm một cái mẹ lôi thú để nó uống sữa, hơi chút trầm ngâm, Tần Tu lấy ra một kiện vật chứa, lòng bàn tay hư nắm, cưỡng ép ngưng tụ ra lôi thuộc tính linh thủy, đặt ở tiểu lôi thú trước mặt. Nếu là lôi thú, dùng cái đồ chơi này hẳn là không có vấn đề gì. Quả nhiên, tiểu lôi thú đầu tiên là dùng đầu lưỡi liếm dưới linh thủy, sau đó song đồng hơi sáng. Từng ngụm uống, cực kỳ là ưa thích. Đối tiểu lôi thú loại này trời sinh lôi thuộc tính linh thú tới nói, lôi thuộc tính linh thủy không thể nghi ngờ là nhất đồ đại bổ. Thấy thế, Tần Tu nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta đi ra ngoài trước a. A, vậy nó làm sao bây giờ? Hoa Thanh Linh sững sờ. Liên để chính nó chờ đợi ở đây, dù sao vậy không có nguy hiểm gì. Tần Tu thản nhiên nói. Hiện tại toàn bộ bí cảnh bên trong ngoại trừ hai người bọn họ cùng tiểu lôi thú bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, hoàn toàn không cần lo lắng. Tốt ta. Chần chờ một lát, Hoa Thanh Linh nhẹ gật đầu, cùng Tần Tu rời đi bí cảnh. Đến đi ra bên ngoài, cuồng phong không ngừng phá qua, gợi lên Tần Tu ống tay áo, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, âm trầm như mực, rất rõ ràng sắp có trận mưa to muốn hạ. Đối với cái này, Tần Tu cũng không hề để ý, hắn ngâm ấm trà, ngồi tại trong thạch đỉnh, lật lên xem cổ tịch. Kỳ thật cái này chút cổ tịch Tần Tu sớm đã nhìn vô số lượt. Sở dĩ ngộ hội lấy ra phẩm đọc, là bởi vì có thể làm hắn một chút xa xưa ký ức. Thì như, tan biến tại trong dòng sông lịch sử thời kỳ thượng cổ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây không phải Tần Tu lần thứ nhất tạo dựng bí cảnh, mấy ngàn năm trước, hắn liền mở qua một cái to lớn bí cảnh, lúc ấy tiên môn thế lực vì tranh đoạt tòa kia bí cảnh thậm chí còn từng liên thủ vây công Tần Tu. Kết quả có thể nghĩ, trong đó mạnh nhất ba cái tiên môn thế lực trực tiếp bị Tần Tu săn bằng, còn lại tiên môn thế lực vậy bị trọng thương. Không thể không bế quan phong sơn. Đó là Lam Tinh tu tiên giới lần thứ nhất biết, có Tần Tu cường đại như vậy tồn tại. Bất quá tòa kêu bí cảnh Tần Tu cũng không có đợi bao lâu liền bị hắn tiêu hủy đi. Về sau Tần Tu một mực du tẩu ở thế tục cùng tu tiên giới ở giữa, quen biết rất nhiều bằng hữu, vậy dẫn đường rất nhiều người bình thường đạp vào tu tiên đạo lộ, trở thành tiếng tăm lừng lây truyền kỳ. Ví dụ hiện tại chuyện thần thoại xưa bên trong Nhị Lang Thần Dương Tiễn, cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không chút nào khoa trương nói, nếu như là thời kỳ thượng cổ, Lam Tinh căn bản vốn không hư cái gì thiên la giới, tùy tiện mấy cái cường giả đỉnh cao đứng ra liền có thể lệnh thiên la giới chùn bước. Về phần Lam Tinh vì sao cấp tốc biến thành cấp thấp tu tiên vị diện, có 3 nguyên nhân. 1. Linh khí tiêu hao quá độ, tài nguyên thiếu thốn. 2. Đại lượng tu sĩ cấp cao độ kiếp phi thăng, dẫn đến xuất hiện đứt gãy. 3. Bộ phận hợp đạo kỳ cường giả vì tìm kiếm đột phá, chọn rời đi Lam Tinh. Dân giả, có thể nào không xuống dốc? Dù vậy, như cũ không có giống thiên la giới như thế, tổ chức quân đội đi cướp đoạt cái khác tu tiên vị diện tài nguyên, đây cũng là giữa hai bên khác biệt. Không biết bọn hắn bây giờ tại tiên giới thế nào? Nhấp một ngụm trà, thần tu có chút cảm khái. Nhất là hắn cái kia đồ đệ Tôn Ngộ Không, mặc dù, Tây Du Ký, cố sự là bịa đặt đi ra, nhưng có một chút rất đúng, Tôn Ngộ Không tính cách cực kỳ hoạt bát, với lại thiên phú cực giai, không biết hội sẽ không giống cố sự bên trong như thế tại tiên giới chọc ra cái gì cái sọt. May mà có không ít lão bằng hữu biết Tôn Ngộ Không là hắn đồ đệ, hẳn là sẽ hỗ trợ chiếu cố một chút. Nghĩ tới đây, thần tu khẽ thở dài một cái, trong nháy mắt liền ra cắt lượng đều độ kiếp phi thăng thời gian mấy tháng, thật nhanh à. Bất quá so sánh tiên giới, hắn càng ưa thích hiện tại sinh hoạt, cho nên thủy chung không chịu phi thăng, trừ phi ngày nọ chẳng ghét, có lẽ sẽ đi trên trời nhìn xem cái kia chút lao bằng hữu. 3. Đột nhiên, hồ nước nổi lên một chút gợn sóng. 3. 3. Trời mưa. 3. 3. 3. Càng ngày càng nhiều gợn sóng xuất hiện. Soạn. Mưa rào xối xả, trong nháy mắt ướt nhẹp toàn bộ Thanh Hải thị. Trong sân bản cũng đã bắt đầu hòa tan, người tuyết rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng tồn tại qua. Chỉ một thoáng, tựa hồ chỉ có thể nghe được nước mưa đập nghe nở mặt đất thanh âm. Mà tần tu như cũ mặt không đổi sắc ngồi tại trong thạch đỉnh, tùy ý nước mưa tung bay rơi vào trên người, bạch ý tung bay, giống như tiên nhân bộ dáng. Chủ nhân. Xuyên qua màn mưa, Hoa Thanh Linh đem một bàn điểm tâm để lên bàn, toàn thân không có nhiễm nửa điểm nước mưa. Vung xuống cổ tịch, tần tu cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong. Lộ ra hài lòng biểu lộ, vô luận lúc nào, Hoa Thanh Linh làm đồ ăn vĩnh viễn sẽ không để cho hắn thất vọng. Đôn đốt. Đột nhiên, lôi sáng long lánh, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, tựa hồ muốn đem bầu trời xé rách, dọa đến vô số người trong lòng run sợ. Ai, phiền quá à. Nhìn qua thạch đình bên ngoài mưa to, Hoa Thanh Linh có chút phiền muộn. Nàng không thích ngày mưa. Lời còn chưa dứt, lại là một đạo lôi quang xẹt qua chân trời, chiếu sáng Thanh Hải thị. Ân. Lấy ở đâu linh lực ba động? Hoa Thanh Linh chân mày cau lại, hơi có vẻ nghi hoặc. Cho dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Hoa Thanh Linh dám khẳng định, nàng xác thực cảm ứng được một sợi linh lực ba động. Ầm ầm. Khi đạo thứ ba lôi quang rơi xuống, Hoa Thanh Linh rốt cục bắt được vị trí cụ thể, ở trên trời. Tình huống như thế nào? Không đợi nàng nghi do ràng, một đám lửa từ không trung rơi xuống. Là, tại cái này mưa to mưa lớn thời tiết bên trong, thế mà xuất hiện một đám lửa. Với lại cái này đoàn hỏa diễm rơi xuống địa điểm chính là Hoa Thanh Linh cùng tần tu chỗ đình viện. Phanh. Hỏa diễm trùng điệp đâm vào kết giới bên trên, dần dần dập tắt, lộ ra bên trong cơ hồ bị đốt cháy khét bóng dáng. Tầng này kết giới sẽ không ngăn cách nước mưa cùng đông tuyết chờ môi trường tự nhiên, nhưng lại hội ngăn cản bất luận cái gì có được linh lực cùng tính công kích đồ vật. Phúc. Cái kia đạo bóng dáng thuận kết giới trượt xuống, rơi ở bên ngoài trong ngõ hẻm. Cùng lúc đó, lại là một đạo bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Vững vàng lơ lửng tại cháy đen bóng dáng phía trên. Lưu ý, người giết hại nhân loại, tập kích chấp kiếm giả, đại tội ngập trời, đi với ta một chuyến A. Người tới người mặc tiên linh hội quán phục sức, khí tức cuồn cuộn, ở trên cao nhìn xuống cháy đen bóng dáng, nghĩa chính ngôn từ nói. Mắt thấy cảnh tượng này, Hoa Thanh Linh giật mình, nguyên lai là tiên linh hội quán chấp kiếm giả đang đuổi bắt đào phạm A, khó trách hội ở trong thành thị chiến đấu. Hắc hắc, muốn bắt ta trở về. Nam mơ. Được xưng Lưu Ý cháy đen bóng dáng nhếch miệng nhẹ cười, trong cơ thể linh lực đột nhiên trở nên cực kỳ hỗn loạn, đúng là dự định tự bạo. Không tốt. Chấp kiếm giả kinh hãi, nếu là đối phương ở chỗ này tự bạo, hậu quả khó mà lường được. Chương 94, hóa giải. Lưu Ý tu vi cũng không cao, chỉ có trúc cơ đỉnh phong, nhưng tự bạo có thể dẫn động giữa thiên địa linh khí sinh ra cộng minh, nói một cách khác, uy lực đem tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, chỉ sợ phạm vi ngàn mét, m, đều sẽ bị san thành đất bằng. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Phải biết, nơi này chính là ở trong thành thị. Minh bạch điểm ấy chấp kiếm giả sắc mặt kỳ biến, vội vàng thôi động linh khí, mong muốn tại tự bạo trước giết chết Lưu Ý. Đáng tiếc, quá muộn. Sau một khắc, cuồng bạo linh lực ba động từ Lưu Ý trong cơ thể tuôn ra, cấp tốc quét sạch ra.
Vâng!
Xong! Chấp kiếm giả tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã không cách nào ngăn cản đối phương, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực nhiều cứu mấy cái người rời đi. Mắt thấy lấy cái kia cố cuồng bạo linh lực sắp xông ra hẻm, phá hủy kiến trúc chung quanh, đúng lúc này, toàn bộ hình tượng đống nhiên dừng lại, giống như thời gian đình chỉ bình thường, liền nước mưa vậy ngừng ở giữa không trung, lộ ra phá lệ quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Chấp kiếm giả sững sờ. Ngay tại hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức lúc, nguyên bản bạo phát linh lực đột nhiên bắt đầu co vào, sau đó tại chấp kiếm giả khó có thể tin trong ánh mắt hóa thành vô số điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy cảnh tượng này, chấp kiếm giả trầm mặc, vô ý thức rủi rủi con mắt, cảm thấy mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Mà khi hắn khi kịp phản ứng lúc, dừng lại không gian đã khôi phục, nước mưa rầm rầm rơi xuống, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua, chỉ là nằm trên mặt đất Lưu Ý không thấy. Không phải ảo giác. Lưu Ý thật tự bạo. Cái này, làm sao có thể? Chấp kiếm giả nuốt ngụm nước miếng, như cũ có chút không dám tin tưởng. Vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì? Thời gian quay lại, vẫn là đặc thù nào đó bí pháp. Lại có thể lặng yên không một tiếng động hóa giải một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tự bạo. Thân là tiên linh hội quán chấp kiếm giả, Vân Phàm có thể nói kiến thức rộng rãi, tuổi còn trẻ liền bước vào kim đan sơ kỳ, tại cùng tuổi đoạn bên trong coi là thiên tài, nếu không vậy không có khả năng nhẹ nhõm chiến thắng Lưu Ý. Nhưng giờ phút này làm thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng nhân vật gì, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn xóa đi một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tự bạo. Nguyên Anh, Hóa Thần, hoặc là Phản Hư. Con thất thần làm gì a? Đi thôi. Lúc này, một đạo du dương linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, đem Vân Phàm bừng tỉnh. Ai? Vân Phàm kinh hãi, lập tức tản ra linh thức, tìm kiếm thanh âm đầu nguồn, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Hắn lại không có phát giác được mảy may dị thường. Vân Phàm không phải là đồ ngốc, rất nhanh nghi do rằng chuyện gì xảy ra, lúc này ôm quyền không người nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đã Lưu Ý tự bạo sẽ bị kịp thời hóa giải, chứng minh khẳng định có cao nhân tại phụ cận. Với lại tu vi sẽ không thấp hơn Hóa Thần này, thậm chí có thể là vị Phản Hư đại năng. Đối mặt mạnh như thế người, Vân Phàm có thể nào không tôn kính? Huống chi người ta cứu được hắn. Mặc dù Lưu Ý tự bạo không đả thương được Vân Phàm, nhưng lực phá hoại không thua gì đạn đạo, đủ để san bằng phạm vi ngàn mét, m, đến lúc đó tử thương vô số, đơn giản không cách nào tưởng tượng hội ở thế tục giới gây nên nhiều náo động lớn. Mà làm vì đuổi bắt Lưu Ý chấp kiếm giả, Vân Phàm nhất định khó từ tội lỗi, lọt vào xử phạt. Nếu là vận khí kém lời nói, có lẽ sẽ trực tiếp mất đi chấp kiếm giả thân phận, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy, Vân Phàm nội tâm phi thường cảm kích. Kỳ thật chấp kiếm giả đang đuổi bắt Đào Phàm lúc, thường xuyên gặp được tu sĩ khác hỗ trợ, dù sao có thể lịnh nọt tiên linh hội quán, lại có thể lưu lại cái thanh danh tốt, cớ sao mà không làm. Chỉ là giống lần này cường đại như vậy, Vân Phàm chưa hề gặp được qua. Nửa ngày đi qua, cái kia đạo du dương linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên lần nữa. Đi thôi. Vâng. Thấy đối phương từ đầu đến cuối không có lộ diện ý tứ, Vân Phàm không dám tiếp tục nhiều lời, mắt nhìn tĩnh mịch hẻm, thả người bay lên, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông màn mưa bên trong. Cùng lúc đó, sân nhỏ bên trong, Tần Tu hứng hở thu hồi ánh mắt, nhấp một ngụm trà. Không hề nghi ngờ, là Tần Tu ngăn lại Lưu Ý tự bạo, không chỉ có như thế, còn thuận tiện bôi giết hắn thần hồn. Chỉ có thể nói ra hỏa này không may, hết lần này tới lần khác rơi vào Tần Tu ở lại địa phương, không phải chỉ sợ thật làm cho hắn thành công. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như không có tiên linh hội quán duy trì tu tiên giới, không biết hội loạn thành cái dạng gì. Chủ nhân, ta muốn vào bí cảnh bên trong chơi một hồi. Do dự một chút, Hoa Thanh Linh mở miệng nói ra. Nàng không thích ngày mưa, cho nên quyết định tạm thời đợi tại bí cảnh. Ta đã thanh mở ra bí cảnh quyền hạn giao cho ngươi, mình đi thôi. Thần tu không có vấn đề nói. Nghe vậy, Hoa Thanh Linh sững sờ, tản ra linh thức, quả nhiên tìm được bí cảnh cửa vào. Lập tức không chút do dự thôi động linh lực đem mở ra. Nhìn qua Hoa Thanh Linh tiến vào bí cảnh, Tần Tu duỗi lưng một cái, dựa vào ở bên cạnh trên trụ đá, hai con ngươi khép hở, chuẩn bị nghỉ ngơi hội. Leng keng. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Tần Tu. Lao Tần. Ta đều nghe nói, ngươi tại núi Võ đang bí cảnh chém giết hai vị hợp đạo kỳ cường giả sự tình, đơn giản quá đẹp rồi. Thẩm Vân Khê hưng phấn kêu lên. Bởi vì tại chuẩn bị mới điện ảnh, Thẩm Vân Khê mặc dù đưa hạ lễ, nhưng cũng không có đi tham gia núi Võ đang tu tiên thịnh hội, cho nên bí cảnh bên trong sự tình nàng vừa mới biết được, sau đó liền trước tiên tìm đến Tần Tu nói chuyện phiếm. Ai, đáng tiếc ta không nhìn thấy. Thở dài, Thẩm Vân Khê rất là tiếc nuối. Sớm biết như thế, nàng coi như từ bỏ mới điện ảnh công việc bếp núc, vậy nhất định phải đi nhìn xem. Từ lần trước mơ y tần tu ra ngoài, kết quả cuối cùng chạy đến nhà hàng ăn cơm về sau, Thẩm Vân Khê vẫn xấu hổ không có ý tứ lại nói chuyện với tần tu, lần này thật vất vả tìm tới lý do, há có thể không nắm chặt ở cơ hội. Tần tu. Lao tần, có đây không?
Ân,
ngươi quá lợi hại, lại có thể chém giết hai vị hợp đạo kỳ cường giả.
Đúng, cái kia hai cái hợp đạo kỳ cường giả là từ đâu nhảy ra?
Thẩm Vân Khê hiếu kỳ. Nàng mặc dù là tán tu, nhưng thực lực mạnh mẽ, thiên phú không thua Ô Đề đạo trưởng, cùng tu tiên giới tu sĩ cấp cao vậy cơ bản đều biết, lấy ở đâu hai vị hợp đạo kỳ cường giả đi công kích núi Võ Đang.
Ta cũng không biết.
Vì phòng ngừa phiền phức, tần tu gọn gàng dứt khoát hồi phục, cha nhờ kho ý Thẩm Vân Khê tiếp tục truy hỏi.
Ách!
Thẩm Vân Khê ngưng trệ, đành phải nói sang chuyện khác, ta tặng cho ngươi viên kia lôi thú trứng thế nào?
Đã ấp ra tới.
Tần tu đáp.
Nhanh như vậy.
Thẩm Vân Khê chấn kinh. Cùng loại lôi thú loại này thần thú hậu duệ, thường thường chí ít cần mấy tháng, hoặc là thời gian nửa năm mới có thể ấp trứng, vừa mới qua đi bao lâu?
6 ngày.
Vẫn là 7 ngày. Có thể là bởi vì dùng linh tuyển ôn dưỡng duyên cớ a.
Thần tu đáp.
Dạng này a. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Thẩm Vân Khê giật mình.
Suýt nữa quên mất, thần tu không bao giờ thiếu liền là tài nguyên tu luyện, chỉ cần linh khí đủ nồng đậm, hoàn toàn có thể tăng tốc lôi thú trứng ấp trứng tốc độ.
Hắc hắc, chờ có rảnh rỗi ta đi xem một chút.
Tiếp đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, ai đều không nhắc tới lên trước mấy ngày sự tình, có chút vui sướng.
Thằng đến cáo biệt tắt điện thoại di động, Thẩm Vân Khê mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không có như vậy lúng túng.
Chương 95, ngươi đây là cái gì tạo hình A?
Thời gian phi tốc trôi qua, trong lúc vô tình, hơn một tháng đi qua, băng tuyết tan, vạn vật khôi phục, mùa xuân lặng yên giáng lâm. Thanh Hải thị vẫn như cũ cùng thường ngày một dạng náo nhiệt. Ngựa xe như nước, phồn hoa vô cùng. Hôm nay, dương quang sáng lạ, trời trong gió nhẹ, toàn bộ thế giới đều lộ ra yên tĩnh tường hòa, để cho lòng người không hiểu bông lòng.
Cách.
Cửa phòng mở ra, tần tu dễ chịu duỗi lưng một cái, từ bên trong đi tới.
Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi.
Trong sân, Hoa Thanh Linh đang tại cho nàng nuôi cái kia chút tới nước cho hoa nước, động tác nhẹ nhàng thuần thục, cười cùng tần tu chào hỏi. Tiểu Lôi Thú thì ghé vào bả vai nàng bên trên, hai con mắt to chớp chớp quan sát đến chung quanh. Phá lệ đáng yêu. Mặc dù quá khứ hơn một tháng, nhưng tiểu lôi thú lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thực lực từ ban đầu trúc cơ sơ kỳ tấn cấp đến trúc cơ hậu kỳ, đồng thời ẩn ẩn có tiến hóa dấu hiệu. Sở dĩ nhanh như vậy, có hai nguyên nhân.
Một, theo trưởng thành, lôi thú lại không ngừng mạnh lên.
Hai, nó một mực đợi tại bí cảnh bên trong, hấp thu tiên linh khí, uống lôi thuộc tính linh thủy, đừng nói là thần thú hậu duệ, liền xem như đầu heo, cũng nên đột phá. Tại xa xỉ như vậy tài nguyên trồng trệt dưới, tin tưởng không được bao lâu, tiểu lôi thú liền có thể tiến hóa vì bán thần thú.
Tiểu gia hỏa, tới.
Thần tu có chút hăng hái vây vây tay.
Nga ô.
Tiểu lôi thú kêu một tiếng, cũng không có phản ứng thần tu, ngược lại chui vào Hoa Thanh Linh trong ngực.
Thần tu.
Khá lắm, nghĩ không ra tuổi còn trẻ liền là cái lao sắt phê.
Khanh khách, ta muốn nấu cơm, ngươi đi trước cùng chủ nhân chơi a.
Hoa Thanh Linh yên nhiên một cười, vung xuống tiểu lôi thú.
Ô.
Nghe vậy, tiểu lôi thú không tình nguyện nhẹ gật đầu, hướng phía tần tu đi đến.
Hít một hơi thật sâu, tần tu thâm trầm ôm lấy tiểu lôi thú.
Nga ô, nga ô. Thấy thế, tiểu lôi thú lập tức điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc lại làm sao có thể chạy ra tần tu ma trưởng. Cơm nước xong xuôi, tần tu lại tại trong thạch đình nghỉ ngơi một lát, lập tức đi vào phía trước, đẩy ra tiệm tạp hóa môn.
Xuân đã kết thúc lâu như vậy, là thời điểm buôn bán, mặc dù không có khách nhân nào.
A. Hôm nay khí trời tốt.
Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống tần tu đống nhiên lông mày gảy nhẹ, nhìn về phía đầu hẻm.
Nơi đó, một người mặc cổ trang nam tử đang tại đi về phía bên này, chính là đoạn thời gian trước về nhà ăn Tết, đã lâu không gặp Lâm Ước.
Tiền bối.
Nhìn thấy tần tu, Lâm Ước liền vội vàng không người hành lễ. Bởi vì một mực coi tần tu là thành sư phụ đối đãi, cho nên Lâm Ước vừa tới Thanh Hải thị liền trước tiên viếng thăm tần tu.
Ân.
Tần tu khẽ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Ước. Có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi hơn một tháng, Lâm Ước lại liên tiếp đột phá, đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng, với lại linh lực như cũ cực kỳ thuần túy, không có chút nào tạp chất. Loại tu luyện này tốc độ, kết hợp Lâm Ước tuổi tác, đơn giản không thể tưởng tượng nổi.
Bất quá.
Ngươi đây là cái gì tạo hình a?
Thần tu nhịn không được đầu đen rau muống.
Giờ phút này Lâm Ước mặc dù mặc cổ trang, nhưng thuộc về thời đại mới sau ma sửa đổi phân bản, ở trong mắt người khác có lẽ không có cái gì. Nhưng ở trong mắt tần tu lại tràn ngập không hài hòa cảm giác.
Thăng thêm hắn đầu kia tóc ngắn, thật là khiến người dở khóc dở cười.
Duy nhất đáng ra tán thưởng địa phương,
chỉ sợ cũng chỉ có cái kia trường coi như khuôn mặt anh tuấn gò má. Có lẽ là bởi vì tu tiên duyên cớ, Lâm Ước rõ ràng so mấy tháng trước xuất khí rất nhiều, làn da cũng càng thêm tinh tế ti mi trắng nõn, từ phương diện nào đó mà nói, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được điện ảnh nhân vật chính, dù sao lại không cần cái gì diễn kỹ. Thế nào? Lâm Ước mộng bức, bộ y phục này là hắn cố ý chọn lựa, dù sao hắn hiện tại đã chính thức tiến vào tu tiên liên giới, cũng nên thay đổi một cái, chẳng lẽ Tần Tu không hài lòng? Không có cái gì. Tần Tu bất đắc dĩ, Lâm Ước vừa mới bước vào tu tiên giới không bao lâu, không hiểu cũng bình thường, lúc này lấy ra một viên nhẫn chữ vật nói, ngươi về sau vẫn là mặc trong này quần áo a. A. Vô ý thức tiếp qua nhẫn chữ vật, Lâm Ước dùng linh thức quét qua, lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bên trong đầy đủ loại cổ trang phục sức, không chỉ có thể che giấu khí tức, với lại thủy hỏa bất xâm, đây cũng là tu tiên giới thường thấy nhất cấp thấp pháp bảo, lấy Lâm Ước trước mắt tu vi đến xem, dư xài. Đa tạ tiền bối. Lâm Ước vậy không già mồm, không chút khách khí nhận lấy, chỉ là nội tâm đối Tần Tu cảm kích càng thêm sâu nặng. Trước tiến đến A. Tần Tu ngồi tại trên ghế mây, thản nhiên nói. Vâng. Lâm Ước cẩn thận từng ly từng tí đi vào tiệm tạp hóa. Gần nhất tu luyện thế nào? Tần Tu hỏi thăm. Cực kỳ thuận lợi. Dừng một chút, Lâm Ước nói tiếp, trong vòng nửa năm hẳn là có hy vọng trùng kích trúc cơ kỳ. Từ hắn tu luyện bắt đầu, tính toán đâu ra đấy, không đủ nửa năm. Nói một cách khác, chỉ dùng một năm thời gian, hắn liền có thể hoàn thành người bình thường đến trúc cơ kỳ ở giữa vượt qua, nếu là chuyến đi, chỉ sợ hội hoành động toàn bộ tu tiên giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Ước có một cái giống Tần Tu dạng này đưa tài nguyên tu luyện, đưa trang bị, còn hỗ trợ chỉ điểm sai lầm sư phụ, nếu không cho dù thiên phú lại người tiên, vậy không có khả năng nhanh như vậy. Không sai. Đối với cái này, Tần Tu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cố gắng tu luyện, mau chóng tiến giai trúc cơ kỳ. Như thế mới có tư cách tiếp xúc đến càng nhiều tu tiên giới sự tình. Mặc dù Lâm Ước tốc độ tu luyện có thể xưng kinh thế hai tục, gần như không thua kém lúc trước Trích Tiên Ngụy Thiên Hành, nhưng cuối cùng quá yếu, lại là tán tu, tiến giai trúc cơ kỳ trước hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc tu tiên giới. Vâng. Lâm Ước dùng sức nhẹ gật đầu. Về nhà lần này ăn Tết, Lâm Ước tính là chân chính cảm nhận được tự thân cường đại tầm quan trọng, cho nên lúc tu luyện so trước kia càng thêm khắc khổ. Cùng đại đa số khuôn sáo cũ nội dung cốt truyện không sai biệt lắm, Lâm Ước tại cùng mấy vị phát tiểu lúc ăn cơm có vị bạn nữ lọt vào người khác đùa giỡn, sinh ra khỏe miệng, cuối cùng ra tay đánh nhau. Đối phương là nổi danh du côn vô lại, rơi tiểu điếm sau trực tiếp gọi tới mười mấy cái người chắn bọn hắn, hình thành ưu thế tuyệt đối. Kết quả ai đều không nghĩ tới, Lâm Ước thế mà một cái người liền thanh đối phương mười mấy cái người cho đánh ngã. Chuyện này tại bản địa nhấc lên sóng to gió lớn, Lâm Ước vậy bởi vậy thu được chiến thần xưng hào. Vẹn vẹn luyện khí cảnh liền đã cường đại như thế, cái kia trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần đâu. Đơn giản không dám tưởng tượng. Kiến thức qua hỏa diễm dê dư nở dê cùng Lý Thành cùng Hoàng Đào ngự kiếm phi hành hình tượng về sau, Lâm Ước hiện tại nhất hướng tới liền là có thể đạp không mà đi, từ bên trên nhìn xem mặt đất. Viếng thăm xong Tần Tu, Lâm Ước trở lại mình phòng cho thuê, đầu tiên là thay đổi Tần Tu cho hắn quần áo, sau đó không thể chờ đợi được tiến vào trạng thái tu luyện. Cứ như vậy, lại là mấy ngày trôi qua. Đêm khuya, ngân nguyệt như bản, đầy sao lộng lẫy, hắc ám như nước chảy lặng yên không một tiếng động bao phủ lại toàn bộ Thanh Hải thị, dần dần lâm vào yên tĩnh. Thần Tu hai con ngươi khép hở, ngủ say sưa. Đột nhiên, trong bầu trời đêm giống như có quang mang hiện lên, thoáng qua tức thì. Cùng lúc đó, Thần Tu như có cảm giác, nhíu mày, mở to mắt. Giữa trưa tới rồi sao? Bá. Sau một khắc, Thần Tu mặc quần áo tử tế, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Chương 96 Đại quân áp cảnh. Vâng. 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 Khắp không bờ bến trong hư không, linh lực phun trào, tính ra hàng trăm tia sáng sáng lên, hướng lên trước mặt Lam Tinh vọt tới, tựa hồ muốn đem chọn cái Lam Tinh phá hủy. Nhưng mà những ánh sáng này còn chưa tới gần Lam Tinh, liền bị bên ngoài kết giới hấp thu, tiêu tán vô hình. Liên tiếp mấy lần, đều là như thế. Báo cáo, linh năng pháo không cách nào kích phá phòng ngự kết giới. Bên trong chiến hạm. Một tên võ trang đầy đủ hóa thần kỳ tu sĩ không người báo cáo. Chính như trước đó nói, thiên la giới không chỉ có là cao cấp tu tiên vị diện, với lại khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, cho nên mỗi lần cướp đoạt vị diện khác tài nguyên tu luyện, đều sẽ xuất động đại lượng vũ trụ chiến hạm, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Làm sao có thể, nơi này không phải cái cấp thấp tu tiên vị diện sao? Phụ trách chỉ huy hợp đạo kỳ cường giả cho mày, biểu lộ khó coi vô cùng. Bọn hắn điều khiển chiến hạm không chỉ có thể trong hư không thời gian dài phi hành. Với lại có thể thông qua thiêu đốt linh thạch, phát ra không thua gì phản hư kỳ cường giả công kích. Trên trăm tàu chiến hạm đồng thời nã pháo, thế mà không cách nào đánh vỡ một cái cấp thấp tu tiên vị diện phòng ngự kết giới, có lầm hay không? Ta đi xem một chút. Nói xong, tên này hợp đạo kỳ cường giả thân hình chấp lên, xuất hiện tại chiến hạm bên ngoài, hướng phía Lam Tinh bay đi. Không chỉ là hắn, còn lại 19 vị hợp đạo kỳ cường giả vậy toàn bộ rời chiến hạm đi vào trong hư không, không sai, vì báo thu cho Kim Bằng, bọn hắn lần này tổng cùng điều động 20 vị hợp đạo kỳ cường giả. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức bắt đầu thôi động linh lực công kích Lam Tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, sở hữu công kích nhưng vẫn bị kết giới hấp thu, không có nhắc lên mảy may gọn sóng. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn hắn xuất động 20 vị hợp đạo kỳ cường giả, 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp trước tới trả thù, kết quả lại kiếm Lam Tinh còn không thể nào vào được. Mở cái gì nói đùa? Khó trách Kim Bằng cùng Xích Kiếp hội chết ở chỗ này. Trong đó một vị hợp đạo kỳ cường giả sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía bên người đồng bạn, muốn hay không thông chi thủ lĩnh? Không cần, một cái cấp thấp tu tiên vị diện, có thể nào để thủ lĩnh tự mình động thủ? Một vị khác am hiểu trận pháp hợp đạo kỳ cường giả lắc đầu, tự tin nói ra, tầng này kết giới khẳng định có nhược điểm, cho ta mấy phút ta tuyệt đối có thể phá giải. Hắn thấy, một cái cấp thấp tu tiên vị diện, dù cho có hợp đạo kỳ tu sĩ tồn tại, vậy sẽ không quá cường. Mà lớn như vậy kết giới, không có khả năng mỗi cái địa phương đều không thể phá vỡ, thậm chí hắn suy đoán, tầng này kết giới là dùng Lam Tinh với tư cách cơ sở bố trí xuống, nếu không làm sao có thể đồng thời ngăn trở bọn hắn 20 vị hợp đạo cường giả công kích. Ôm dạng này cách nghĩ, vị kia am hiểu trận pháp hợp đạo kỳ cường giả bắt đầu cẩn thận quan sát này trước mắt kết giới, đồng thời rất nhanh biến phát hiện tầng này kết giới chỉ có tại ở gần lúc mới hội lại hiện ra, dưới tình huống bình thường cơ hồ không phát hiện được. Vậy chính vì vậy, vừa rồi xông lên phía trước nhất một tàu chiến hạm trực tiếp đâm cháy. Nhưng để hắn phiền muộn là, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được nửa điểm yếu kém địa phương, nếm thử công kích mấy lần, còn kém chút lọt vào phản vệ, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này đều đi qua nửa canh giờ, đến cùng được hay không a? Nơi xa, một tên đồng bạn nhịn không được thúc giục nói. Ân. Ngay tại vị kia hợp đạo kỳ cường giả không biết trả lời như thế nào lúc, đột nhiên linh thức khẽ nhúc nhích, bắt được một chút dị thường. Tìm được. Không chút do dự, vị kia hợp đạo kỳ cường giả lập tức tế ra linh khí, hóa thành ngàn trượng tia sáng, bổ về phía kết giới. Hô. Trong chốc lát, minh văn lưu chuyển, cả vùng không gian tùy theo chấn động, bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu, phảng phất tùy thời sụp đổ. Cái này, liền là hợp đạo kỳ cường giả uy năng. Giang giác. Không đợi vị kia hợp đạo kỳ cường giả cao hứng, chỉ nghe một tiếng vang dọn, ngàn trượng tia sáng lập tức nổ tung, hóa thành vô số năng lượng tiêu tán, bên trong linh khí thì trực tiếp cắt thành ba đoạn, bay ngược mà ra, cắm ở trên người hắn. Phúc! Vị kia hợp đạo cường giả phun ra một ngụm máu tươi, túi đầu nhìn lại, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Vẹn vẹn một cái, tại chỗ trọng thương. Mắt thấy cảnh tượng này, còn lại 19 vị thiên la giới cường giả lập tức quá sợ hãi. Chẳng lẽ kết giới này còn có bắn ngược công năng? Đúng lúc này, kết giới sinh ra từng cơn sóng gợn, từ bên trong đi ra một cái áo trắng tóc đen, tuấn mỹ vô cùng thanh niên, toàn thân trên dưới không có chút nào linh lực ba động, lại hoàn toàn không thanh đối diện 20 vị hợp đạo kỳ cường giả cùng trên trăm tàu chiến hạm để vào mắt. A, rốt cuộc đã đến. Tần Tu duỗi lưng một cái, buồn ngủ nhập nhèm nói, toàn đều ở nơi này sao? Ngươi là ai? Thấy thế, đám người tràn ngập cảnh giác. Rất rõ ràng, mới vừa rồi là Tần Tu động đả thương bọn hắn đồng bạn. Phải biết, vị kia am hiểu trận pháp hợp đạo kỳ cường giả mặc dù công kích lại yếu, nhưng tối thiểu là hợp đạo trung kỳ, Tần Tu có thể đơn giản như vậy đánh cho trọng thương, há có thể khinh thường. A, quên nói cho các ngươi, Kim Bằng là ta giết. Tần Tu thản nhiên nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong nháy mắt trở nên sát ý nghiêm nghị. Bọn hắn sở dĩ vượt qua ước vạn dặm tinh không, đi tới nơi này cái cấp thấp tu tiên vị diện, chính là vì điều tra rõ ràng Kim Bằng nguyên nhân cái chết. Thay thủ lĩnh con trai báo thủ, hiện tại mục tiêu đang ở trước mắt, còn chờ cái gì? Thế là 20 vị thiên la giới cường giả nhìn nhau, cùng kêu lên quát. Tìm chết. Thiên la giới thứ 3 chiến hạm quân đoàn nghe lệnh. Nã pháo. Nói xong, 20 vị thiên la giới hợp đạo kỳ cường giả nhau nhau tránh ra. Ông. Sau một khắc, trên trăm tàu chiến hạm khởi động linh năng pháo, che trời lấp đất bắn về phía Tần Tu. Cái này chút thiên la giới cường giả ý nghĩ rất đơn giản. Đã Tần Tu có thể nhẹ nhõm đả thương bọn hắn hợp đạo trung kỳ đồng bạn, Tu Vi khẳng định tại hợp đạo đỉnh phong trở lên, vậy trước tiên dùng chiến hạm tiêu hao linh lực a. Ầm ầm. Kinh khủng nổ mạnh lan tràn ra, trong nháy mắt thôn phệ Tần Tu, giống như lộng lây dáng đỏ, đem đen nhánh hư không phủ lên thành màu đỏ như máu, phá lệ xinh đẹp. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy, linh năng pháo kéo dài đến chừng 10 phút đồng hồ, thẳng đến cần khởi động linh năng pháo linh thạch sắp dùng hết lúc, mới dần dần dừng lại.
A, lần này coi như hắn mạnh hơn, cũng nên thụ thương đi.
Nơi xa, một cái đầu báo vào mắt, hình thể có thể so với cự nhân hợp đạo kỳ cường giả nhếch miệng khẽ cười nói.
Đợi sẽ để cho ta tự tay xử lý hắn, ai đều không cho nhúng tay.
Ở tại bên cạnh, phía sau mọc ra hai cái cánh, ngũ quan dữ tợn nam tử nói ra.
Hắn là Kim Bằng Thúc Thúc, đồng dạng thuộc về thần thú Côn Bằng hậu duệ, tu vi hợp đạo viên mãn, cũng là lần này Thiên La giới đại quân bên trong đệ nhị cường giả.
Rốt cục, ánh lửa tiêu tán, lộ ra bên trong chẳng cảnh.
Không khí trong nháy mắt đứng im, chỉ gặp Tần Tu hai tay phụ về sau, bạch y tung bay, điềm nhiên như không có việc gì lơ lửng tại chỗ, đừng nói thụ thương, liền một sợi tóc đều vô sự.
Cái này, đám người khỏe miệng co giật, trợn mắt hốt mồm.
Trên trăm đạo có thể mạnh hơn phản hư kỳ người công kích kéo dài 10 phút đồng hồ không có phá phòng, gia hỏa này là cùng tầng kia kết giới hỏa làm một thể sao?
Kết thúc. Tần Tu chậm rãi mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, đã như vậy, tiếp xuống đến phiên ta.
Nói xong, Tần Tu giơ cánh tay lên, một quyền vung ra.
Kinh thiên động địa.
Chương 97, một người đã đủ giữ quan hải.
Theo Tần Tu một quyền vung ra, trong hư không hình như có kinh lôi hiện lên, chiếu phạm vi vạn dặm sáng như ban ngày, khí tượng ngàn vạn.
Chỉ một thoáng, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có viên kia nằm đấm, cùng vô tận tia sáng.
Một giây sau, tia sáng hóa thành thao thiên cự lãng, lấy Tần Tu làm đầu ngộ nở, mang theo nghiền ép chi thế bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua Thiên La giới đại quân, biến mất tại tầm mắt cuối cùng.
Rầm rầm rầm.
Khi tia sáng dần dần biến mất, chỉ gặp nguyên bản lít nha lít nhít Thiên La giới chiến hạm bên trong thình lình xuất hiện một đầu khang trang đại đạo.
Ven đường những nơi đi qua, mấy chục tàu chiến hạm hóa thành cho tàn. Bao quát ba vị né tránh không kịp hợp đạo kỳ cường giả.
Một quyền, 10 vạn đại quân tổn thất hơn phân nửa.
Kinh khủng như vậy.
Trầm mặc.
Chết bình thường trầm mặc.
Đây là cái gì lực phá hoại?
Coi như hợp đạo viên mãn, không, trên trời tiên nhân cũng làm không được a.
Có thể tiến giai hợp đạo kỳ tu sĩ, không không thuộc về nhất phương thiên tài, huống chi bọn hắn sinh ở Thiên La giới, khắp nơi chinh chiến cướp đoạt, từng cùng vô số cường giả giao thủ, thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng.
Nhưng giống Tần Tu biến thái như vậy, còn chưa hề gặp được qua.
Đơn giản lật đổ bọn hắn thế giới quan.
Cô
mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy, tuyên bố muốn tự tay xử lý Tần Tu Kim Bằng Thúc Thúc nuốt ngụm nước miếng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi.
Giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch, Kim Bằng sẽ chết tại một cái cấp thấp tu tiên vị diện.
Nhưng vấn đề là, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật, sao hội cường đại như thế?
Ha ha ha, nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ.
Bên cạnh đầu báo vào mắt, hình thể có thể so với cự nhân hợp đạo kỳ cường giả ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật.
Bành!
Không có bất kỳ cái gì chiêu mộ, vị này tại Thiên La giới có uy danh hiển hách hợp đạo kỳ cường giả trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diện.
Xem ra không phải đang nằm mơ.
Nơi xa, Thần Tu thu hồi ngón tay, cười tủm tỉm nói.
Một cố khó mà hình dung ngạt thở cảm giác cùng sợ hãi tràn ngập ra, bao phủ lại ở đây còn thừa 16 vị Thiên La giới hợp đạo cường giả.
Trên thực tế, trước khi đến, bọn họ nghi tới Zoe rất nhiều loại khả năng.
Tỷ như Kim Bằng cùng Xích Kiếp hẳn là không cẩn thận bị đánh lén mới chết, cũng hoặc là rơi vào một loại nào đó trận pháp, lọt vào vây công.
Tóm lại, vô luận như thế nào, theo bọn hắn nghĩ, một cái cấp thấp tu tiên vị diện không có khả năng quá mạnh, có thể giết chết Kim Bằng cùng Xích Kiếp cũng hẳn là dựa vào khác thủ đoạn, xuất động 20 vị hợp đạo kỳ cường giả cùng 10 vạn đại quân, đủ để nhẹ nhõm quét ngang.
Bởi vậy từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không thanh làm tinh để vào mắt.
Chỉ là
kết quả giống như phản đi qua.
Bọn hắn thậm chí không có tiến vào Lam Tinh, mà Lam Tinh cũng chỉ đi ra một cái người, liền để bọn hắn tại trong khoảnh khắc tổn thất 4 vị hợp đạo cường giả cùng một nửa quân đội.
Quá kinh khủng.
Rút lui.
Đột nhiên, Kim Bằng Thúc Thúc, Kim Hồn Thiên giống to, nhanh thông chi thủ lĩnh.
Dưới mắt cùng Tần Tu chiến đấu gần như không thua kém tìm chết, chỉ có thể thanh hy vọng ký thác vào thủ lĩnh trên thân.
Nhưng mà Tần Tu làm sao có thể hội cho bọn hắn chạy trốn cơ hội.
Từ Xích Kiếp trong trí nhớ, Tần Tu sớm đã biết được, Thiên La giới tuy là một thể, nhưng 6 vị cường giả đỉnh cao đều có thuộc về mình lãnh thổ, chỉ bất quá lẫn nhau cả tay, ai cũng không nguyện ý đánh vỡ tầng này cân bằng thôi.
Nói một cách khác, nếu như Tần Tu đem cái này 20 vị hợp đạo kỳ cường giả cùng 10 vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt, như vậy tuyệt đối hội lệnh Thiên La giới sợ ném chuột vỡ bình, từ bỏ tiếp tục tiến công Lam Tinh.
Dù sao, Thiên La giới tài nguyên tu luyện thiếu thốn, nhất định phải thông qua không ngừng cướp đoạt cái khác tu tiên vị diện để duy trì vận chuyển, mà 20 vị hợp đạo kỳ cường giả cùng 10 vạn đại quân dù cho đặt ở Thiên La giới, cũng là cô không thể khinh thường lực lượng.
Tại khổng lồ như thế tổn thất, không có hồi báo tình huống dưới,
dù cho Kim Bằng phụ thân là 6 vị cường giả đỉnh cao một trong, cũng không dám lại dễ dàng phái ra thứ hai nhánh quân đội, trừ phi hắn tự mình đến đây. Đối với cái này, Thần Tu tự nhiên cầu còn không được. Bởi vì nếu như có thể xử lý Kim Bằng phụ thân, liền có thể triệt để đoạn tuyệt hết thể hậu hoạn. Mà một khi Kim Bằng phụ thân vẫn lạc, như vậy cái khác 5 vị cường giả đỉnh cao tuyệt đối hội không chút do dự chiếm đoạt hắn lãnh thổ, sau đó dưa điểm tài nguyên tu luyện, giả bộ như chuyện gì vậy không có phát sinh. Nghĩ như vậy, Thần Tu mở ra bàn tay, ngưng tụ ra 16 đoàn linh lực, bấm tay gảy nhẹ, truy hướng cái kia 16 vị hợp đạo kỳ cường giả. Bành! 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 Rất nhanh, từng đoàn linh lực đuổi kịp 16 vị hợp đạo kỳ cường giả, mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào, phản kháng, cuối cùng đều là ứng thanh nổ tung, hóa thành huyết vụ. Bất quá để Thần Tu ngoài ý muốn là, lại có 4 cái người sống tiếp được, mặc dù đại giới là tự bạo bản mệnh linh khí, cưỡng ép tiếp nhận phản vệ. Tại sao có thể như vậy? Quệt khỏe miệng vết máu, Kim Hồn Thiên tuyệt vọng. Ngắn phút chốc, lại chết 12 cái đồng bạn, trái lại Thần Tu, như cũng một bộ thành thạo điêu luyện, điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Rốt cuộc phải cường đại tới trình độ nào mới có thể nháy mắt giết hợp đạo kỳ cường giả? Kim Hồn Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Còn lại 3 vị hợp đạo kỳ cường giả đều là sắc mặt trắng bệnh, biết đã không có khả năng chạy thoát, nhịn không được toàn thân run rẩy. Chinh chiến trăm năm, khắp nơi cướp đoạt tài nguyên tu luyện, không biết giết bao nhiêu sinh linh, lần thứ nhất, bọn hắn cảm nhận được xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Không, ta không thể chết. Kim Hồn Thiên đột nhiên cuồng loạn kêu lên, ta liền muốn độ kiếp phi thăng. Sao có thể chết ở chỗ này? Thân là Thiên La giới 6 đại cường giả đỉnh cao một trong đệ đệ, Kim Hồn Thiên đã hợp đạo viên mãn, cho dù không có ca ca Kim Trọng Tiêu lợi hại, nhưng khoảng cách độ kiếp phi thăng cũng chỉ thừa cách xa một bước, cùng giai bên trong hán hưu địch thủ. Lần này nghe nói Kim Bằng chết rồi, Kim Hồn Thiên giận dữ, quyết định tự mình xuất trận, thay cháu trai báo thủ, hiện tại xem ra, không chỉ có thủ báo không được, còn muốn thanh mình góp đi vào. Sớm biết như thế, hắn là tuyệt đối không trở lại. Ồn ào. Thần Tu nhíu mày, một chỉ điểm ra. Xoẹt xẹt. Kim Hồn Thiên căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tia sáng tới gần, tuyệt vọng vô cùng. Đúng lúc này, một mặt tấm chắn bỗng nhiên ngăn tại Kim Hồn Thiên trước người. Phanh. Tia sáng đánh ở trên khiên, kích thích tầng tầng gợn sóng, lại không có xuyên thấu, mà là bị cản lại. Cùng lúc đó, một cái sau lưng mọc lên 4 cánh, cao lớn uy vũ nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện, khí tức thâm thúy mênh mông, giống như nguy nga núi lớn, đè người thở không nổi. Đại ca. Nhìn thấy nam tử, Kim Hồn Thiên mừng rỡ. Thủ lĩnh. Còn lại 3 vị hợp đạo kỳ cường giả đồng dạng cực kỳ hưng phấn. A, nhìn lâu như vậy, cuối cùng chịu đi ra. Thần Tu duỗi lưng một cái, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi biết ta tại phụ cận. Kim Trọng Tiêu nhíu mày. Hắn vừa mới một mưu cờ ta ý chỗ tối quan sát Thần Tu thực lực, chẳng lẽ bị phát hiện. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vừa rồi ngăn lại Thần Tu công kích tâm chắn lập tức vỡ thành vô số phiến, mất đi rực rỡ. Thấy thế, Kim Trọng Tiêu con ngươi hơi co lại, đây chính là dùng điệu tâm viêm thiết luyện chế thất phẩm linh khí, thế mà một kích liền nát. Kim Trọng Tiêu đống nhiên ý thức được, đối phương tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ngươi chính là Kim Trọng Tiêu A. Thần Tu ý vị thâm trường nói. Ngươi biết ta. Kim Trọng Tiêu càng thêm kinh ngạc. Chương 98, ta thật vô địch thiên hạ. Thiên La giới 6 đại cường giả đỉnh cao bên trong, Kim Trọng Tiêu đứng hàng thứ 3, đồng thời đã thức tỉnh huyết mạch, tiến hóa làm bán thần thú. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy độ kiếp phi thăng. Sở dĩ một mực kéo đến bây giờ, có 2 nguyên nhân. 1. Hắn mong muốn đem linh lực rèn luyện đến cực hạn, vì tương lai tiên đồ trải đường. 2. Không ai có thể thay thế hắn, quản lý quân đoàn thứ 3. Kim Trọng Tiêu rất rõ ràng, một khi hắn độ kiếp phi thăng, Thiên La giới cái khác 5 vị cường giả đỉnh cao khẳng định hội nhịn không được động thủ cướp đoạt lãnh thổ cùng tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó, vô luận là hắn tộc nhân, vẫn là quân đoàn thứ 3, toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy Kim Trọng Tiêu một mưu cờ ta y bồi dưỡng mình người nối nghiệp, cũng là hắn con trai, Kim Bằng. Trên thực tế, không chỉ là Kim Trọng Tiêu, cái khác 5 vị cường giả đỉnh cao đồng dạng tại bồi dưỡng người nối nghiệp, phòng ngừa mình chân trước vừa đi, chân sau liền bị người khác một oan. Kỳ thật từ phương diện nào đó mà nói, bồi dưỡng một tên hợp đạo viên mãn không tính là cái gì, tỉ như Kim Hồn Thiên. Nhưng đừng quên, cùng giai cũng có khoảng cách, nếu không to như vậy Thiên La giới lại há hội chỉ có 6 vị cường giả đỉnh cao. Kim Trọng Tiêu thức tỉnh huyết mạch, tiến hóa làm bán thần thú về sau, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, lớn nhất người được lợi không thể nghi ngờ là Kim Bằng, không chỉ có thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng, với lại có thể vượt cấp chiến đấu. Nói một cách khác, chỉ cần Kim Bằng tấn cấp hợp đạo viên mãn, liền hội giống như Kim Trọng Tiêu cường đại. mà Kim Bằng vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền bước vào hợp đạo hậu kỳ cấp độ, trở thành cùng tuổi bên trong người mạnh nhất, đây cũng là Kim Trọng Tiêu yên tâm để Kim Bằng đi làm người mở đường nguyên nhân. Dựa theo Kim Trọng Tiêu phỏng đoán, không ra 20 năm, Kim Bằng hẳn là có thể thay thế hắn quản lý quân đoàn thứ 3, tiếp tục duy trì thiên la giới 6 đại cường giả đỉnh cao cân bằng. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có người nói cho hắn biết, Kim Bằng chết rồi, có thể nghĩ Kim Trọng Tiêu là tâm tình gì. Phẫn nộ, Kim Trọng Tiêu trực tiếp điều động 20 vị hợp đạo kỳ cường giả cùng 10 vạn đại quân, đồng thời tự mình tọa trấn hậu phương, tiến về Lam Tinh. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai giết hắn con trai. Lệnh Kim Trọng Tiêu ngoài ý muốn là, đối phương đúng là tuấn mỹ vô cùng, dáng long phượng thế thanh niên. Càng làm cho hắn không hiểu là, thần tu tựa hồ biết hắn. Mặc dù Kim Trọng Tiêu sắc thực uy danh lan xa, nhưng một cái xa xôi tinh vực cấp thấp tu tiên vị diện làm sao có thể biết. Ngươi đến cùng là ai? Kim Trọng Tiêu trầm giọng chất vấn. Dưới tình huống bình thường, cấp thấp tu tiên vị diện là không có hợp đạo kỳ cường giả, cho nên Kim Trọng Tiêu suy đoán, thần tu rất có thể không thuộc về Lam Tinh, chỉ là bởi vì một ít duyên cớ, tạm thời ẩn cư tại Lam Tinh, thậm chí nói không chừng đã từng ở tại Thiên La giới phụ cận. Nếu như là lời như vậy, liền có thể giải thích rõ ràng thần tu vì sao biết hắn. Nhưng mà Kim Trọng Tiêu làm sao cũng không nghĩ ra, thần tu là thông qua đối xích kiếp siêu hồn mới biết được hắn. Ân, ngươi có thể gọi ta Thần Tu. Thần Tu chi tiết đáp. Thần Tu. Kim Trọng Tiêu nhíu mày suy tư, nhưng cũng không nhớ rõ nghe nói qua cái tên này. A, đến cùng có đánh hay không a, ta vẫn trở về đi ngủ đâu. Gặp Kim Trọng Tiêu trầm mặc không nói, Thần Tu thúc giục nói. Kim Trọng Tiêu. Hỗn đản. Quá cuồng vọng. Hừ, đừng tưởng rằng giết mấy cái hợp đạo kỳ tu sĩ liền thật vô địch thiên hạ. Kim Trọng Tiêu mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Hắn vừa rồi một mực núp trong bóng tối quan sát, đối tần tu thực lực đã có đại khái hiểu do. Mặc dù tần tu nháy mắt giết hợp đạo cường giả hình tượng cực kỳ rung động, nhưng Kim Trọng Tiêu tự nhận hắn vậy có thể làm được, với lại thoải mái hơn. Người khác có lẽ không rõ ràng, Kim Trọng Tiêu lại biết phổ thông hợp đạo cường giả cùng hắn ở giữa chênh lệch có bao nhiêu to lớn, nhất là tại hắn tiến hóa làm bán thần thú về sau, ngoại trừ thiên la giới cái kia hai tên biến thái bên ngoài, liền xem như hợp đạo viên mãn vậy không tiếp nổi hắn một kích. Thần tu mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Chí ít Kim Trọng Tiêu là cảm thấy như vậy. Ách! Thật có lỗi, ta thật vô địch thiên hạ. Thần tu nhún vai, chuyện đương nhiên nói. Chí ít cho đến trước mắt, hắn còn chưa hề gặp được qua đối thủ. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, căn bản không ai có tư cách để hắn sử dụng toàn lực. Hít một hơi thật sâu, Kim Trọng Tiêu quay đầu phân phó nói, các ngươi trước lui lại a. Vâng. Kim Hồn Thiên sững sờ, vội vàng cùng mặt khác ba vị hợp đạo cường giả lui lại. Bao quát nơi xa nhóm chiến hạm, sợ lọt vào tác động đến. Bọn hắn nay đã bị tần tu trọng thương, nếu là lại bị tác động đến lời nói, bất tử sợ rằng cũng phải lột ra. Thấy thế, Kim Trọng Tiêu quay người lại nói, thần tu đúng không? Rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận, bất quá yên tâm, ngươi sẽ không tịch mịch, chờ giết chết ngươi về sau, ta hội hủy đi viên tinh cầu này. Dừng một chút, nói tiếp đi, cho ta con trai trốn cùng. Nói xong, Kim Trọng Tiêu phía sau bốn cái cánh đột nhiên triển khai, kéo dài vô hạn, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, Kim Trọng Tiêu khí tức kéo lên, trong nháy mắt đạt tới hợp đạo viên mãn, không ngừng không nghỉ. Nơi xa, Kim Hồn Thiên toàn thân phát run, kém chút nhịn không được quỳ xuống. Mặc dù hắn là Kim Trọng Tiêu đệ đệ, nhưng Kim Trọng Tiêu đã tiến hóa làm bán thần thú, đối với hắn có tuyệt đối huyết mạch đáp chế, bởi vậy đối mặt Kim Trọng Tiêu, Kim Hồn Thiên liền phản kháng chỗ trống đều không có. Mọi người đều biết, thần thú hậu duệ cùng nhân loại tu sĩ khác biệt lớn nhất liền là thần thú hậu duệ trời sinh có được một ít năng lực đặc thù cùng siêu cường nhục thân phòng ngự. Mà Kim Trọng Tiêu năng lực đặc thù thì là công kích tăng phúc. Liền cái này, thần tu nhếch miệng, rất là thất vọng. Nhìn Kim Trọng Tiêu tự tin như vậy, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, kết quả xa thấp hơn nhiều hắn mong muốn. Nói khoác không biết ngượng. Thần tu lời nói triệt để chọc giận Kim Trọng Tiêu, chỉ gặp bàn tay hắn hư nắm, chống rỗng ngưng tụ ra một cây trường thương. Cuốn lên vô số hư không linh lực, hóa thành huyết sắc phong mang đâm về Tần Tu. Hô! Mắt thấy lấy huyết sắc phong mang càng ngày càng gần, Tần Tu hoàn toàn không có muốn tránh né ý tứ, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Ngu xuẩn! Kim Trọng Tiêu ánh mắt băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Hắn một chiêu này tuy là thăm dò, nhưng lại sử dụng 6 tầng lực lượng, cho dù là thiên la giới cái kia hai tên biến thái cũng không dám như thế khinh thường. Và anh! Huyết quang nở rộ, nhấc lên cuồng bạo linh lực gió lốc lớn. Cấp tốc tàn phá bừa bãi phạm vi ngàn mét, m, làm cho người căn bản là không có cách tới gần. Ở trung tâm càng là liền không gian cũng hơi vặn mẹo, vỡ ra khe hở, có thể thấy được lực phá hoại khủng bố đến mức nào. Chúng! Kim Hồn Thiên khẩn trương nói. tựa như là. Đồng bạn bên cạnh nhẹ gật đầu. Không hổ là thủ lĩnh. Một người khác cười to. Thủ lĩnh uy vũ. Huyết quang đến nhanh, đi vậy nhanh, rất nhanh liền dần dần ảm đạm. Nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ trước mắt tràng cảnh lúc, nguyên bản ý cười đầy mặt bốn người nhất thời biểu lộ ngưng kết, không thể tưởng tượng nổi há to mồm. Cái này, làm sao có thể? Kim Trọng Tiêu trước tiên mở miệng, khó có thể tin kêu lên. Chỉ sợ trường thương thẳng tắp đâm vào Tần Tu tim, mà Tần Tu như cũ cùng vừa rồi một dạng lơ lửng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là trường thương không có đối Tần Tu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói cho đúng, là không có xuyên thấu Tần Tu quần áo. Là, Kim Trọng Tiêu xác định mình không nhìn lầm, không có xuyên thấu quần áo. Chương 99, tuyệt vọng dãy rủa. Thất phẩm linh khí bá vương thương, tăng thêm đủ để gạt bỏ hợp đạo viên mãn cấp bậc cường giả công kích, thế mà liền Tần Tu quần áo đều không đâm xuyên, mở cái gì nói đùa. Ta nhất định là đang nằm mơ. Kim Trọng Tiêu nội tâm gào thét thở, khó mà tiếp nhận trước mắt sự thật. Giờ phút này, tin tưởng vô luận là ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Tần Tu rốt cuộc cường đại tới trình độ nào, mới có thể để cho tiến hóa làm bán thần thú Kim Trọng Tiêu liên phá phòng đều làm không được. 3. Đúng lúc này, Tần Tu đống nhiên vươn tay cầm bá vương thương. Trong chốc lát, Kim Trọng Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ không thể lay động cự lực truyền đến, làm hắn kém chút bay rất ra ngoài. May mà Kim Trọng Tiêu kịp thời thôi động linh lực, không ở thân hình, nếu không bá vương thương chỉ sợ đã bị Tần Tu cướp đi. Rất rõ ràng, mình không phải đang nằm mơ. Phá cho ta. Kim Trọng Tiêu cắn răng, một cái tay khác dùng sức đập vào bá vương thương phía cuối, ý đồ cưỡng ép xuyên thấu Tần Tu quần áo, đối nó tạo thành tổn thương. Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng. Giang giác. Tần Tu mặt không biểu tình, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trái lại bá vương thương mũi thương, lại trực tiếp ứng thanh đứt gãy. Không giống với vừa rồi tâm chán, bá vương thương thế nhưng là Kim Trọng Tiêu bản mệnh pháp bảo. Cho dù ở thất phẩm linh khí bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại, thế mà cứ như vậy gây mất, có lầm hay không? Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, Kim Trọng Tiêu khí tức thẳng tắp hạ xuống, nơi nào còn có nửa điểm trước đó duy ngã độc tôn bộ dáng. Không có khả năng! Không có khả năng! Kim Trọng Tiêu hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm, như cái nghèo túng ven đường tên ăn mày, cực kỳ bất lực. Từ khi bước vào hợp đạo viên mãn, tiến hóa làm bán thần thú về sau. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tần Tu lười nhác nói nhảm, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm tại bá vương thương bên trên. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy liên tiếp giòn vang, bá vương thương trong nháy mắt vỡ thành vô số phiến, cắm vào Kim Trọng Tiêu thân thể. A a a a. Sau một khắc, Kim Trọng Tiêu kêu thê lương thảm thiết lập tức vang vọng hư không, làm cho người không rét mà run. Nhất là nơi xa Kim Hồn Thiên, toàn bộ người như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Liên đại ca đều không phải là Tần Tu đối thủ, còn có ai có thể đánh bại hắn? Làm sao bây giờ? Không chút do dự, Kim Hồn Thiên hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển bí pháp bỏ chạy. Sau đó Kim Hồn Thiên liền phát hiện, không gian xung quanh lại chẳng biết lúc nào đã bị phong tỏa, đừng nói dùng bí pháp bỏ chạy, liền là động đều không động được. Việc đã đến nước này, coi như dùng cái mông nghị cũng biết, khẳng định là Tần Tu làm. Hắn thật thuộc về thế gian sao? Kim Hồn Thiên không phải là không có gặp qua càng cường đại hợp đạo tu sĩ. Tỉ như thiên la giới cái kia hai cái so Kim Trọng Tiêu càng biến thái tồn tại. Nhưng cho dù là hai vị kia, đối mặt Kim Trọng Tiêu lúc vậy nhiều nhất 64 mở thôi, nếu không thiên la giới chỗ đó còn sẽ có 6 đại cường giả đỉnh cao. Mà Tần Tu, lại là đơn phương treo lên đánh, thậm chí thuận tiện phong tỏa không gian xung quanh. Ngoại trừ trên trời tiên nhân, Kim Hồn Thiên nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Thở dài, Kim Hồn Thiên nhìn về phía bên cạnh ba tên đồng bạn, quả nhiên giống như hắn, toàn bộ bị dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Chẳng lẽ, ta thật phải chết ở chỗ này sao? Kim Hồn Thiên mặt xám như cho, tuyệt vọng vô cùng. Tần Tu đương nhiên không có khả năng thả hổ về rừng, hoặc là nói, từ Kim Hồn Thiên đám người đi tới Lam Tinh bên ngoài một khắc kia trở đi, liền không khả năng lại còn sống rời đi. Dù sao, nếu như Tần Tu không đủ cường đại lời nói, hôm nay bị hủy diệt khẳng định là Lam Tinh. Huống chi bọn gia hỏa này khắp nơi chinh chiến, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, không biết hủy diệt bao nhiêu văn minh, quốc gia cùng vị diện. Tần Tu hoàn toàn không cần thiết nhân từ nương tay. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Kim Trọng Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, cưỡng ép bức ra trên thân bá vương thương mảnh vỡ, sau đó liên tục phun ra ba ngụm máu, lấy thiêu đốt thọ nguyên phương thức tăng thực lực lên. Hô! Chỉ một thoáng, linh lực khuấy động, cuồng phong phun trào, hình như có nào đó cố lực lượng giáng lâm, lặng yên ở giữa bao phủ lại hai người. Đôn đốt! Đột nhiên, một đạo lôi quang lấp lóe, chiếu sáng hư không, nhiếp nhân tâm phách. A! muốn nhờ phi thăng lôi kiếp lực lượng cùng ta chiến đấu sao? Thần tu lông mày gảy nhẹ, có chút hăng hái nói. Kim Trọng Tiêu nay đã có thể độ kiếp phi thăng, chỉ là một mư cờ ta y kéo lấy bồi dưỡng người nối nghiệp thôi, mắt thấy không cách nào chiến thắng Thần tu. Kim Trọng Tiêu quyết định thật nhanh, quyết định dẫn động lôi kiếp, dựa vào mình cường hãn lực lượng cơ thể cùng Thần tu cứng đối cứng. Dạng này dù cho bại, cũng có thể tùy thời phi thăng, không cần lo lắng mất mạng. Hừ, đi chết đi. Kim Trọng Tiêu biểu lộ dữ tợn, thân hình cấp tốc bành trướng, ngắn ngủi mấy giây liền biến thành một con khổng lồ bốn cánh cự điểu, chính là Kim Trọng Tiêu chân thân. Mọi người đều biết, yêu tu tại chân thân trạng thái dưới lực lượng cùng phòng ngự sẽ tăng lên gấp bội, Kim Bằng lúc trước có thể tránh thoát tờ tần tu trói buộc, cũng là dựa vào loại phương pháp này. Mặc dù Kim Trọng Tiêu biết dù cho mình hiển hóa chân thân, rất có thể vẫn như cũ không phải tần tu đối thủ, nhưng hắn hiện tại đã không có khác lựa chọn. Đôn đốt. Lôi quang rơi xuống, không ngạc nhiên chút nào đem Kim Trọng Tiêu cùng tần tu bao trùm ở bên trong, tản mát ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn sao? Tần tu buồn bã nói, xem ra là ta đánh giá cao ngươi. Dưới tình huống bình thường, phi thăng lôi kiếp xác thực sẽ đối với bất luận cái gì hợp đạo cảnh giới tu sĩ tạo thành uy hiếp, nhưng tần tu cũng không phải hợp đạo cảnh giới. Mắt thấy lấy lôi quang sắp thôn vệ tần tu bản chân khẽ dậm chân, một tầng vô hình linh lực khuyết tán ra. Ngay sau đó tại Kim Trọng Tiêu không thể tin trong ánh mắt, lôi quang chậm rãi đứng tại tần tu trên không, tựa như dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật. Là, không phải là bị đánh tan hoặc là ngăn cản, mà là ngừng lại. Về phần Kim Trọng Tiêu, liền không có vận tốt như vậy, bởi vì hai kiện thất phẩm linh khí đều là bị hủy, chỉ có thể lựa chọn chống đỡ khởi linh lực hộ thuẫn ngạnh kháng. Vâng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, linh lực hộ thuẫn vỡ vụn, Kim Trọng Tiêu tùy theo bộc phát ra thống khổ kêu thảm, toàn bộ thân hình huyết nhục văng tung tóe, suýt nữa bị nung chín. Tình huống như thế nào? Kim Trọng Tiêu ngậm bức. Lôi kiếp uy lực không phải hẳn là dần dần tăng lên à, lúc này mới đạo thứ nhất sao hội lợi hại như thế? Không đợi hắn nghi do ràng, đạo thứ hai lôi kiếp đã rơi xuống. Oanh long long long. Lần này Kim Trọng Tiêu thảm hại hơn, trực tiếp nửa người bị đánh cháy đen như than, cơ hồ có thể trông thấy bên trong xương cốt.